Vợ chồng Orlov. Hầu như thứ bảy nào cũng thế, cứ sắp đến giờ cầu kinh buổi tối, là trong ngôi nhà bẩn thỉu và cũ kỹ của thương gia Petunikov, lại inh ỏi tiếng gào thét của một người đàn bà. Tiếng hét từ hai khung cửa sổ hầm nhà bay ra, vang khắp cái sân chật hẹp ngổn ngang các thứ đồ cũ, và lố nhố những nhà kho bằng gỗ đã siêu vẹo vì quá lâu ngày. Đứng lại, đồ nát rượu, đồ quỷ! Người đàn bà hét lên bằng một giọng trầm trầm. Buông ra! Một giọng nam cao đáp lại. Tôi không buông, quân an tàn phá hại. Nói khoác, cô sẽ phải buông. Giết tôi cũng không buông. Cô mà dám thế hả? Nói khoác, đồ tà giáo. Cha mẹ ơi, nó giết tôi, cha mẹ ơi! Cô phải buông. Vừa nghe những tiếng thét đầu tiên, chú bé Senka Trí từ một túp lều nhà kho ở sân chạy vụt ra. Cặp mắt đen như mắt chuột của chú sáng lấp lánh, và chú hét toáng lên. Vợ chồng nhà thợ giày Orlov đánh nhau, ghê quá! Trizik là chú bé học việc gã thợ sơn Suskov, và hôm nào chú cũng pha sơn cả ngày trong túp nhà kho. Vốn ham mê mọi chuyện rắc rối trên đời, Trizik chạy đến gần cửa sổ buồng Orlov, nằm sấp xuống mặt đất và buông thõng cái đầu bù xù nghịch ngợm với khuôn mặt linh lợi, đầy những vệt sơn đỏ và vàng xuống phía dưới, hao háo nhìn vào cái hố tối, tăm, ẩm thấp, tỏa ra mùi mốc, mùi nước sôi và mùi da thối. Ở đó, dưới đáy hố, hai bóng người đang quần nhau vừa thở dốc lên vừa chửi. Anh giết chết tôi đấy! Người đàn bà hồn hển đe chiếc. Không sao! Người chồng nói cho ả yên tâm, quả quyết và đầy vẻ hằn học. Tiếng nện thình thịch và một vật gì mềm, tiếng thở dốc, tiếng kêu ré, tiếng ậm ạch khó nhọc của một người đang vần một vật rất nặng. Chết chửa, ông ấy lấy nong giày quạng bà ấy. Trizik thuyết minh các việc đã diễn ra phía dưới nhà hầm. Đám đông tụ tập quanh đó gồm những người thợ may Levchenko, một gã chạy giấy ở tòa, Kislakov, một gã chơi phong cầm, và những tay khác thích giải trí không mất tiền. Chốc chốc họ lại sốt ruột giật chân và kéo cái quần bê bết sơn của nó hỏi rối lên. Thế nào rồi? Ông ấy cưỡi lên lưng bà ấy như cưỡi ngựa và dập mõm bà ấy xuống sàn nhà. Senka vừa báo cáo vừa co rúm người lại, khoái trá vì những ấn tượng đang tác động đến nó. Đám đông cũng cúi xuống bên những khung cửa sổ nhà Orlov, háo hức muốn tận mắt nhìn thấy mọi chi tiết của trận hậu đả. Và tôi đã biết từ lâu những ngón Grishka Orlov thường dùng trong những trận choảng nhau với vợ. Họ vẫn sửng sốt. Chà đồ quỷ, hắn đánh ả như tự rồi chứ. Mũi tóe máu, chảy thong tỏng. Senka báo tin, nói như đứt hơi. Khiếp, lạy chúa tôi. Đám đàn bà thốt lên, quân vũ phu, tàn bạo. Một đàn ông bàn luận khách quan hơn. Hắn đánh ả đến chết mất thôi, họ nói. Còn gã trai phong cầm thì lên giọng tiên tri tuyên bố. Rồi xem tôi nói có đúng không, hắn sẽ mổ bụng chị ta. Chẳng cái kiểu này là hắn sẽ kết thúc bản nhạc ngay tức khắc. Kết thúc rồi. Senka chồm dậy, thì thầm báo tin và vụt chạy ra xa những khung cửa sổ, nấp vào một xó nào gần đấy, chiếm vị trí quan sát mới vì nó biết rằng Orlov sắp ra sân. Đám đông cũng tản đi nhanh chóng, không muốn để gã thợ giày hung dữ nhìn thấy mình. Giờ đây, khi trận đánh nhau đã kết thúc, anh ta không còn lý thú đối với họ, đồng thời không phải là không nguy hiểm. Thường thì khi Orlov từ dưới nhà hầm ló ra, ngoài sân không còn một bóng người trừ Senka. Thở hồng hộc, áo rách bươm, tóc xõa tung, mặt hầm hầm, nhễ nhại mồ hôi, đầy những vết xước. Anh ta dương cặp mắt đỏ ngầu gườm gườm nhìn khắp sân và quặt hai tay ra sau lưng, thong thả đến bên chiếc xe trượt tuyết cũ nằm lật ngửa dưới chân tường túp nhà chứa củi. Có khi anh ta còn huýt sáo với vẻ ngang tàng và đưa mắt nhìn quanh như muốn thách thức tất cả những người thuê nhà của Petunikov dám đánh nhau với anh. Rồi anh ta ngồi lên bàn trượt của chiếc xe, đưa ống tay áo, quệt mồ hôi và máu trên mặt, gây người ra trong một dáng điệu mệt mỏi đờ đẫn, nhìn bức tường nhà bẩn thỉu, lở lói, lem luốc những vết sơn đủ các màu. Bọn thợ sơn của Suskov mỗi khi đi làm về thường hay chùi chổi quét sơn lên mạng tường này. Orlov gần 30 tuổi, trên khuôn mặt nóng nảy, đường nét thanh tú, bộ ria mép nhỏ, thấm màu, làm nổi bật cặp môi đỏ mọng. Phía trên cái mũi sụn to, cặp lông mày rộng, dường như nối liền thành một vạch. Dưới cặp lông mày đó, cặp mắt đen bao giờ cũng rực sáng, đầy vẻ bồn chồn. Vóc người tầm thước, hơi gù do công việc của mình, bắp thịt nở nang và bản tính sôi nổi, anh ta ngồi thử người ra một lúc lâu trên chiếc bàn trược, vừa ngắm nghía bức tường lem luốc, vừa thở dốc lên rằng bằng bộ ngực khỏe mạnh, ngăm ngăm đen. Mặt trời đã lặn, nhưng ngoài sân vẫn ngột ngạt, có mùi sơn dầu, mùi hắc ín, mùi dưa cải bắp và mùi mục nát. Từ tất cả các cửa sổ của hai tầng nhà đều có tiếng hát và tiếng chửi tuôn ra sân. Thỉnh thoảng, một khuôn mặt gầy guộc ló ra ngoài khung cửa nhìn Orlov một lát, rồi vừa cười khẩy, đã biến mất. Bọn thợ sơn đi làm về qua chỗ Orlov. Họ liếc nhìn anh, vừa nháy mắt với nhau vừa chuyện trò dâm gian làm cho cả sân âm vang giọng nói hoạt bát của người vùng Kostoroma. Và họ sửa soạn ra đi. Người đến nhà tắm, người đến tiệm rượu. Từ gác hai, đám thợ may ăn mặc cẩu thả, thân hình gầy yếu, chân khèo đổ xuống. Họ bắt đầu giễu cợt những người thợ sơn Kostoroma về cái thổ âm nghe rào rào như tiếng hạt đậu đổ xuống sàn. Khắp sân vang lên tiếng ồn ào, tiếng cười đùa khoái trá và sinh động. Orlov ngồi thu lu một góc, chẳng nói chẳng rằng, không nhìn ai cả. Không ai đến với anh, không ai dám đùa với anh, vì họ biết giờ đây anh là một con thú dữ tợn. Anh ngồi đó, lòng tràn ngập một nỗi tức giận âm ỉ, nặng nề, làm anh tức ngực, khó thở, hai cánh mũi rung rung như mũi loại thú ăn thịt. Môi nhếch lên để lộ hai hàm răng vàng khè to khỏe. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác mơ hồ và đen tối, những vệt đỏ đùng đục trôi trước mặt anh, nỗi buồn và cơn thèm rượu cào cấu ruột gan anh. Anh biết rằng uống rượu vào, anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng trời còn sáng, và anh xấu hổ không dám đi qua phố với hình dạng rách rưới, thân tàn ma dại như thế này để đến quán rượu. Ở phố, ai cũng biết anh, Grigory Orlov. Anh không muốn làm trò cười cho thiên hạ, nhưng cũng không thể về nhà thay quần áo và rửa ráy được. Ở đấy, vợ anh bị đánh như tử, đang nằm sóng sượt trên sàn. Bây giờ, nom thấy chị, anh chỉ càng gớm ghét. Ở đấy chị ta đang rên rỉ, đang cảm thấy mình là kẻ bị hành hạ, và lẽ phải ở về phía mình. Anh biết thế. Anh cũng biết rằng quả thật chị phải, còn anh có lỗi. Điều đó càng làm anh căm ghét chị. Vì bên cạnh ý thức đó, trong lòng anh còn sôi lên một cảm giác độc ác đen tối, và nó còn làm mạnh mẽ hơn ý thức. Trong tâm hồn anh, tất cả đều lộn xộn và nặng trĩu, và anh đành buông mình theo những cảm giác nặng nề trong lòng, mà không hiểu rõ ra sao nữa. Chỉ biết rằng nửa chai vodka là liều thuốc duy nhất có thể làm anh nhẹ lòng. Gã chơi phong cầm Kislyakov đến, gã mặc chiếc gilet vải bông, sơ mi lụa đỏ, quần rộng ống nhét trong đôi ủng sang trọng. Gã cắp dưới nách chiếc phong cầm bọc trong túi xanh lá mạ, hai nhánh ria mép đen xoắn lại, nhọn hoắt như hai mũi tên, mũ lưỡi chai đội lệch một cách ngổ ngáo, và toàn bộ khuôn mặt ngời lên một vẻ hiên ngang và vui vẻ. Orlov mến Kislyakov vì vẻ ngổ ngáo, vì tài đàn hát, vì tính tình vui vẻ của anh ta, và thèm muốn cuộc sống nhẹ nhõm vô tư của anh ta. Hoan hô chiến thắng, xin chào! Grisha một má, bị cào rách bươm. Orlov không giận gã vì câu đùa đó, mà dầu anh đã nghe câu đó đến 50 lần rồi, và lại, không phải gã có ác ý gì, chẳng qua là thích đùa thế thôi. Thế nào, người anh em, lại chiến tranh hả? Kislyakov hỏi, dừng lại một lát trước mặt người thợ giày. Này Grisha, quả dưa đã chín rồi, cậu nên đi đến chỗ mà con đường đã dẫn tất cả chúng ta đến, cả hai ta sẽ làm một chầu. Tớ cũng sắp đến đấy, Orlov nói, không ngẩng đầu lên. Tôi đợi chờ và mong mỏi cậu. Lát sau, Orlov cũng bỏ đi. Tức thì, từ dưới nhà hầm, một người đàn bà thấp béo men theo bờ tường đi ra. Đầu chị ta trùm khăn kín mít, chỉ chừa một mắt, một mảng má và trán. Chị lảo đảo đi qua sân và ngồi xuống chỗ chồng vừa ngồi. Sự xuất hiện của chị không làm ai ngạc nhiên, người ta đã quen với việc đó. Và mọi người đều biết rằng chị ta sẽ ngồi đấy cho đến lúc Grisha từ quán rượu trở về, say mềm và hối hận. Chị ta ra sân vì trong nhà hầm ngột ngạt, và để dìu gã Grisha say rượu xuống thang. Cầu thang vừa mục vừa dốc, có lần Grisha bị ngã sái tay, phải nghỉ việc đến 2 tuần, và họ đã cầm cố gần hết mọi đồ đạc lấy tiền ăn. Từ đấy, Matriana lần nào cũng chờ chồng về. Thỉnh thoảng, một người láng giềng trung sân đến ngồi với chị. Hay đến nhất là Levchenko, một hạ sĩ về hưu. Đấy là một người Ukraine chiến chắn vào đường bệ, để ria mép, đầu cạo nhẵn, mũi tim tím. Ông ta ngồi xuống và vừa ngáp vừa hỏi. Lại đánh nhau hả? Việc gì đến ông? Marienka hỏi một cách tức tối và khiêu khích. Chẳng hề gì đến tôi cả. Ông ta phân trần rồi hai người im lặng hồi lâu. Matriana thở dốc lên, có tiếng khò khè phát ra trong ngực chị. Sao ông bà cứ choạng nhau luôn thế? Tranh giành nhau cái gì vậy? Gã Ukraine cất lời bạn. Việc riêng của chúng tôi. Matriana Orlova trả lời gọn lọn. Đúng thế. Levchenko gật đầu. Thế sao ông cứ quấy rầy tôi? Orlova bẹ lại. Ồ, cái chị này. Nói với chị thật phí lời. Xem ra thì chị với Grisha thật xứng đôi. Phải cho anh chị ăn roi hàng ngày mới đáng. Sáng một bận, chiều một bận. Có thế cả hai mới bớt gai ngạnh đi được. Và ông ta cáu kỉnh bỏ đi, khiến chị rất hài lòng. Đã từ lâu khắp khu nhà người ta kháo nhau rằng chẳng phải vô cớ mà cả Ukraine tán tỉnh chị. Chị tức ông ta, ghét tất cả những kẻ cứ chõ mũi vào việc người khác. Còn Levchenko đi đến một góc sân, người ưỡn thẳng theo kiểu nhà binh, linh lợi và khỏe mạnh, bất chấp cái tuổi 40 của mình. Trizic bỗng từ đâu đến luồn qua dưới chân ông ta. À, cũng gớm ghỉnh phải biết đấy bác ạ. À, Orlova ấy mà. Nó vừa thì thầm với Levchenko, vừa nháy mắt về phía Matiana đang ngồi. Được, tao sẽ thưởng cho mày một cú vào chỗ cần thiết, cho mày biết thế nào là gớm ghỉnh. Gã Ukraine mỉm cười sau hàng dê mép đe dọa. Ông ta thích thằng Trizic lanh lợi và chăm chú nghe nó nói, vì biết rằng nó nắm được hết mọi điều bí mật trong sân. Bác đừng có lôi thôi với chị. Không để ý đến lời đe dọa, Trizic giảng giải. Gã thợ sơn Maximka cũng đã thử và bị chị ta giáng cho một cái tát nên thân. Chính tai cháu nghe thấy, khiếp quá. Đứng đúng vào giữa mặt, kêu như tiếng trống ấy. Nửa trẻ con nửa người lớn, tuy mới 12 tuổi, linh hoạt và nhạy cảm, Trizic hút lấy hút để những cái nhơ nhớp của cuộc sống xung quanh như bọt biển hút hơi ẩm. Trên trán nó đã hẳn một nếp nhăn mạnh, chứng tỏ nó hay suy nghĩ. Ngoài sân tối om, bên trên một mảng trời xanh vuông vắn ngời sáng ánh sao, và cái sân bị quây giữa những bức tường cao nom như cái hố sâu khi ta đứng ở sân nhìn lên. Ở một góc cái hố đó, bóng dáng nhỏ bé của một người đàn bà đang ngồi nghỉ cho vết đòn đỡ đau trong lúc chờ chồng say rượu trở về. Vợ chồng Orlov lấy nhau đã hơn 3 năm, họ được một đứa con, nhưng mới gần 5 rưỡi thì nó chết. Hai vợ chồng thương nhớ nó không lâu và hy vọng có đứa khác. Cái hầm nhà họ ở là một căn phòng lớn hình bầu dục, tối tăm, trần cuống vòm. Ngay cạnh cửa ra vào là một bếp lò lớn kiểu Nga, cửa lò quay về phía các cửa sổ. Giữa lò và tường có một lối đi hẹp hình vuông được rọi sáng bởi 2 cửa sổ trông ra sân. Ánh sáng qua cửa sổ chiếu xuống hầm nhà thành những dải chênh chích đùng đục. Trong phòng ẩm ướt, tẻ nhạt, cuộc sống nhộn nhịp đâu đó ở bên trên, còn ở đây, nó chỉ để lọt tới những âm thanh văng vẳng, mơ hồ, từng cụm không màu sắc, quyện lẫn với bụi, rơi xuống cái hố của vợ chồng Orlov. Đối diện với bếp lò, dọc theo bờ tường là một chiếc giường đôi bằng gỗ, kê sau một bức màn vải vàng, in hoa màu hồng. Bên một bức tường khác là bàn ăn của họ, còn ở khoảng giữa tường và giường, chỗ có 2 dải sáng. Là nơi vợ chồng họ làm việc. Trên tường, những con dán tha thần dạo chơi, nhóm ruột bánh mì dán những bức tranh cắt ở tạp chí. Những con ruồi rầu rĩ bay khắp đó đây, vo ve một điều buồn tênh. Những bức tranh ruồi bô, nom như những vệt tối thấm trên nền tường xám bẩn. Ngày của vợ chồng Orlov bắt đầu như sau. 6 giờ sáng, Matiana thức dậy, rửa mặt và đốt lửa đun ấm samovar. Cái ấm đã bị hư hại nhiều lần trong những vụ ẩu đả kịch liệt và đầy những mảnh vá bằng thiếc. Trong lúc chờ nước sôi, chị dọn buồng, đến cửa hiệu mua vài thứ rồi đánh thức chồng. Anh ta dậy rửa mặt, Còn ấm samovar đã đặt trên bàn, phỉ hơi, sôi lóc bóc. Họ ngồi uống trà với bánh mì trắng. Hai người ăn hết một phun. Grigory làm việc giỏi. Lúc nào anh cũng có việc và thường sắp xếp công việc trong bữa trà. Anh làm phần việc tinh xảo, đòi hỏi tay thợ cả. Người vợ xe chỉ, dán lót, chữa giày vẹt gót và làm những việc linh tinh khác. Trong bữa trà, họ thảo luận về bữa trưa. Mùa đông là thời kỳ phải ăn nhiều, đó là một vấn đề khá lý thú. Mùa hè, để tiết kiệm, họ chỉ nhóm lò vào các ngày lễ, mà không phải ngày lễ nào cũng thế. Phần lớn họ ăn súp nguội làm bằng rau băm nhỏ, nấu với nước kvass, cho thêm hành, cá mắm, đôi khi thêm món thịt nấu nhờ ở nhà một người láng giềng trung sơn. Uống trà xong, họ ngồi làm việc. Grigory ngồi lên cái thùng gỗ bịt da có một đường nứt bên cạnh. Người vợ ngồi lên trên chiếc ghế dài thấp ở cạnh anh. Lúc đầu, họ lặng lặng làm việc. Nói gì cái chứ? Trao đổi vài câu liên quan đến việc làm. Và họ im lặng hàng nửa tiếng hay hơn nữa. Búa gõ cành cạch, chỉ kéo qua da, rít lên. Thỉnh thoảng, Grigory ngáp một tiếng và bao giờ cũng kết thúc cái ngáp bằng tiếng giống hay tiếng rú kéo dài. Matriana thở dài. Đôi lúc Orlov cất tiếng hát. Giọng anh gắt tai, lanh lảnh như tiếng kim loại. Nhưng anh biết hát. Lời ca lúc thì dồn lại thành một khúc hát, nói ai oán, gấp gáp. Và như sợ không kịp nói hết những điều muốn nói, chúng vọt mạnh ra từ lồng ngực Grisa. Lúc thì lại đột nhiên kéo dài ra thành những tiếng thở dài não ruột kèm theo tiếng than ôi thê thiết. Những âm thanh não lỏng và vang động ấy bay từ cửa sổ ra sân. Matriana hát hòa theo bằng một giọng nữ trầm. Khuôn mặt hai người trở nên tư lự, âu sầu, cặp mắt thẫm màu của Grisa rơm rớm nước mắt. Vợ anh chìm đắm trong những âm thanh ấy, ngồi thử ra như nửa mơ, nửa ngủ, và lắc la lắc lư, có lúc như bị sặc tiếng hát, chỉ ngừng lại làm cho nốt nhạc bị ngắt quãng, rồi lại tiếp tục hòa theo tiếng hát của chồng. Trong khi hát, họ đều không cảm thấy sự có mặt của nhau, ra sức chút vào lời lẽ người khác, nỗi trống rỗng và buồn tẻ của cuộc sống đen tối của mình. Có lẽ họ muốn dùng những lời lẽ đó để trình bày những ý nghĩ và cảm giác mơ hồ đã nảy sinh trong lòng họ. Có khi Grisa ứng khẩu hát: "Ôi cuộc đời chó chết của ta, ôi, ngươi chỉ là một chuỗi buồn, ôi chuỗi buồn đáng nguyền đáng rủa, chuỗi buồn đáng nguyền đáng rủa của ta, ôi." Matriana không thích những câu hát ứng khẩu đó, và những lúc như thế chị thường hỏi anh: "Sao anh cứ rú lên như con chó thấy người chết thế?" Không hiểu sao anh lập tức nổi cáu lên với chị: "Đồ con lợn, cô thì hiểu được cái gì, đồ ma rừng. Rú lên, rú chán rồi sủa. Im đi cho được việc, tôi là thợ học việc của cô hay sao mà cô đòi lên mặt dạy tôi." Thấy gân cổ anh căng lên và mắt long sòng sọc, Matriana im lặng hồi lâu, cố ý không trả lời những câu hỏi của chồng khiến cơn giận của anh tắt ngấm, cũng nhanh như lúc bùng lên. Chị tránh những cái nhìn làm lành của anh, những cái nhìn săn đón nụ cười của chị, và chị bỗng cảm thấy hết sức hồi hộp, lo anh lại nổi cáu vì cái trò trêu tức của chị. Nhưng chị cảm thấy thích thú vì vừa được giận anh, vừa thấy anh tìm cách làm lành. Như thế, tức là sống, suy nghĩ, xúc động. Cả hai đều trẻ tuổi và khỏe mạnh, họ yêu nhau và tự hào về nhau. Grisa rất khỏe, sôi nổi, đẹp trai. Còn Matriana thì trắng trẻo, đẫy đà, mắt xám long lanh, một ả phốp pháp. Bà con trung sơn thường nói về chị như vậy. Họ yêu nhau, nhưng sống buồn tẻ. Họ không có những cảm xúc và những hứng thú khác có thể khiến họ tạm quên nhau để nghỉ ngơi. Những cảm xúc và hứng thú có thể thỏa mãn nhu cầu tự nhiên của con người là xúc động, suy nghĩ và nói chung là sống. Giá vợ chồng Orlov có một mục đích sống, dù chỉ là mục đích góp nhặt từng xu, thì chắc chắn họ sẽ thoải mái hơn. Nhưng họ không có cả mục đích như thế. Họ thường xuyên trông thấy nhau, quen thuộc nhau, biết rõ từng lời nói và cử chỉ của nhau. Ngày ngày trôi qua, và hầu như không đưa vào cuộc sống của họ một điều gì khuây khỏa. Thỉnh thoảng trong các ngày lễ, họ đến chơi nhà những người cũng nghèo nàn về tinh thần như họ. Thỉnh thoảng, họ có khách đến chơi, uống rượu, hát, lắm lúc còn đánh nhau nữa. Nhưng rồi những ngày tẻ nhạt lại nối theo nhau như những mắt xích của sợi dây xích vô hình, đeo nặng lên cuộc sống những con người đó một lô công việc, nỗi chán trường và sự tức tối lẫn nhau một cách vô nghĩa. Đôi lúc Krista nói, cuộc sống thật là tai quái, mụ phù thủy là bà nội nó. Mà tại sao tôi chỉ được sống cuộc sống đó? Công việc bù đầu và buồn như chấu cắn, buồn như chấu cắn và công việc bù đầu. Và im lặng một lát, mắt ngước nhìn trần già, miệng cười ngây dại. Anh nói tiếp, mẹ tôi sinh ra tôi theo ý Chúa, cái đó không ai dám nói gì. Nhưng tôi học thành nghề, liệu để làm gì? Hay vì thợ đóng giày còn ít nên phải có tôi? Ừ thì đóng giày, nhưng rồi sao nữa? Tôi có vui thú gì trong việc đó không? Tôi ngồi trong một cái hố và khâu rồi chết. Người ta bảo đang có dịch tả đấy. Thế rồi sao? Có một người tên là Grigory Orlov làm nghề khâu ủng và chết vì dịch tả. Như thế là nghĩa là lý gì? Vì lẽ gì mà tôi phải sống, khâu và chết, hả? Matriana im lặng, cảm thấy trong lời chồng nói có cái gì đáng sợ. Đôi lúc chị van anh đừng nói năng như thế, vì như thế là phỉ báng Chúa Trời, đấng cao minh, biết cách xếp đặt cuộc sống cho con người. Nhưng thỉnh thoảng bực mình, chị bảo với chồng vẻ hoài nghi. Ra anh đừng uống rượu thì anh sống vui vẻ hơn, mà những ý nghĩ kỳ quặc như thế cũng không len vào đầu anh được. Thiên hạ người ta sống bình thản chẳng kêu ca, mà chỉ để dành tiền, rồi mở xưởng, về sau họ sống như ông hoàng. Cô ả nói ngốc nghếch như thế thì cô sẽ trở thành một con ma ngố. Cô thử nghĩ một tí xem chả lẽ tôi có thể bỏ được rượu khi tất cả niềm vui sướng của tôi chỉ có thế thôi ư. Thiên hạ, cô có biết nhiều kẻ may mắn như thế không? Mà hồi chưa lấy nhau tôi có đến nỗi thế này không? Nói thẳng ra là cô làm hại tôi và khiến tôi khó sống. Chà, đồ cóc nhái ghê tởm. Matriana giận lắm nhưng cảm thấy chồng nói đúng. Khi say, anh vừa vui tính vừa dịu ngọt. Thiên hạ là kết quả những điều mơ tưởng của chị thôi. Và hồi chưa vợ, anh là một anh chàng vui tính, có duyên và tốt bụng. Làm sao thế này? Chẳng lẽ mình chính là một gánh nặng cho anh ấy hay sao? Chị nghĩ. Lòng chị thắt lại với một ý nghĩ cay đắng. Chị thấy tủi thân và thương anh. Chị đến bên anh và dịu dàng âu yếm nhìn vào mắt anh, áp sát vào ngực anh. Ái chà! Bây giờ ả bỏ cái lại dở cái trò hôn hít đây. Krista cầu nhau và làm ra vẻ muốn đẩy chị ra. Nhưng chị biết trước rằng anh sẽ không bao giờ làm thế, nên càng áp sát vào người anh, ghì chặt lấy anh. Tức thì mặt anh lóe sáng, anh vứt những thứ trên tay xuống sàn, kéo vợ ngồi vào lòng, hôn chị liên tiếp hồi lâu, vừa hôn vừa hít căng lồng ngực, vừa nói thì thào như sợ có người nghe lỏm. Chà Motia! Chúng mình sống với nhau tồi tệ quá, cắn xé nhau như súc vật. Nhưng làm sao lại thế? Ngôi sao chữa mệnh của anh như vậy đấy. Con người sinh ra dưới một vì sao. Vì sao ấy là vận mệnh của kẻ đó. Nhưng, lối giải thích đó không làm anh vừa lòng. Và anh ghì vợ vào ngực, trầm ngâm suy nghĩ. Anh ngồi như thế hồi lâu trong ánh sáng mờ đục, trong không khí ngột ngạt của căn nhà hầm. Chị không nói. Chị thở dài, nhưng thỉnh thoảng, trong những giờ phút tốt đẹp như thế, chị thường nhớ lại những cơn tức giận vô lý, những đòn oan của anh, và chị vừa sụt sịt khóc, vừa trách móc anh. Lúc đó, lúng túng trước những lời trách móc dịu dàng của chị, anh càng âu yếm chị nồng nhiệt hơn, nhưng chị lại càng than vãn khỏe. Rốt cuộc, điều đó lại làm anh phát cáu. Đủ rồi, rên rỉ mãi môi. Mỗi lần đánh cô đã tôi còn đau hơn gấp ngàn lần cô, hiểu chưa? Thôi im đi, bọn các cô thì cứ là được đằng chân, lân đằng đầu, không nói chuyện lôi thôi nữa, còn có thể nói gì với một kẻ chán đời. Lần khác, mũi lòng trước giọng nước mắt âm thầm và lời than thở thấm thía của chị, anh giải thích với vẻ âu sầu tư lự. Tính nết anh như thế thì biết làm sao được, anh thường làm khổ em, đúng thế. Anh biết rằng anh chỉ có em là thân thiết, nhưng không phải lúc nào anh cũng nhớ điều đó. Em hiểu chứ, Motia? Giá đôi lúc anh không phải nhìn thấy em thì hơn. Em cứ như một món mà anh ăn đã no, ăn chán. Và lúc đó một ý nghĩ độc ác lẻn vào trái tim anh. anh muốn xé xác em ra và xé cả anh luôn một thể. Và em càng có lý bao nhiêu, anh càng muốn đánh em bấy nhiêu. Chưa chắc chị đã hiểu lời anh nói, nhưng giọng nói trầm bổng dịu dàng làm chị yên tâm. Nhờ ơn Chúa, rồi chúng ta sẽ thu xếp ổn thỏa, sẽ quen đi, chị nói. Không hiểu rằng họ đã quen với nhau và đã khai thác hết những gì có thể khai thác ở nhau từ lâu rồi. Giá chúng ta có con thì hay biết mấy, chị thở dài, vừa bận bịu vừa vui thú. Thế sao cô không đẻ, đẻ đi. Anh đánh đập tôi như thế, tôi chữa làm sao được. Anh đánh rất đau vào bụng, vào hai mạng sườn tôi. Giá anh đừng đạp. Grigori biện bạch, vừa buồn bực vừa ngự ngự. Lúc ấy ai còn suy tính được là nên đánh vào đâu. Với lại tôi không phải là một tên đao phủ lành nghề. Tôi đánh không phải cho sướng tay, mà vì buồn chán. Vì sao anh buồn chán? Matiana buồn rầu hỏi. Cái số anh nói thế, Motia, Griska triết lý. Số phận và bản tính con người, em thử xem, anh có tồi hơn mọi người không, như gã Ukraine kia chẳng hạn. Thế mà gã Ukraine sống bình thản, không buồn. Gã có một thân một mình, không vợ con, không người thân thích. Còn anh, không có em thì anh chết mất. Hắn thì chẳng cần gì, hắn hút tẩu và cười tủm tỉm. Hắn còn đắc chí về việc hút tẩu nữa chứ, cái thằng quỷ ấy. Còn anh không thể thế được. Anh sinh ra đã mang sẵn nỗi dây dứt trong lòng. Tính anh nó thế, như một cái lò xo, ép xuống là nó rung lên. Ví dụ, anh đi ra phố, trông thấy cái nọ, cái kia, mà anh thì chẳng có gì, điều đó làm anh bực tức. Gã Ukraine kia thì chẳng thiết gì, còn anh thì ngay cả cái việc con quỷ có dê mép ấy không thiết gì, cũng đủ làm anh bực tức. Tuy thế, anh cũng không biết là anh muốn gì nữa. Đúng thế, anh ngồi trong cái hố này, làm việc, mà chẳng có một tí gì. Lại nói đến cô là vợ tôi, nhưng ở cô có cái gì lý thú không? Một ả đàn bà như mọi ả đàn bà khác, với đầy đủ bộ sậu của đàn bà. Mọi cái trong con người cô tôi đều hiểu hết. Mai cô sẽ hắt hơi như thế nào tôi cũng biết, vì cô đã hắt hơi bên cạnh tôi có đến 1000 lần. Thế thì tôi có thể có được cuộc sống như thế nào và có thể có hứng thú gì được? Chẳng có gì thú vị cả. Thế là tôi mò đến tiệm rượu, vì ở đấy vui. Thế anh lấy vợ làm gì? Matilana hỏi. Làm gì ấy à? Riska cười khẩy. Có quỷ biết là để làm gì. Thực bụng mà nói thì không nên lấy. Bỏ đi lang thang còn hơn. Đói đấy, nhưng được tự do, muốn đi đâu thì tùy. Tha hồ đi khắp thế gian. Thế thì anh đi đi. Còn tôi thì hãy mặc cho tôi được tự do. Matilana nói, chỉ muốn khóc gào lên. Mặc cho cô đi đâu? Riska nghiêm mặt hỏi. Đó là việc của tôi. Cô đi đâu? Mặt anh long lên sòng sọc. Đừng có gào lên, tôi không sợ đâu. Hay đã nhắm được món nào rồi? Nói. Hãy thả tôi ra. Cho cô đi đâu? Griska gầm lên. Anh liền giật chiếc khăn trùm đầu của chị xuống và nắm lấy tóc chị. Hành động, hành hung làm chị nổi sung, cơn giận làm cho chị cực kỳ khoái trá. Vì nó kích động toàn bộ tâm hồn chị, và đáng lẽ phải chấm dứt cơn ghen của anh bằng một hai câu, thì chị lại càng trêu già, ngang nhiên mỉm cười với anh, những nụ cười hàm nhiều ý nghĩa. Anh điên tiết lên và đánh chị không tiếc tay. Nhưng đến đêm, khi chị nằm trên giường cạnh anh, rũ rượi, khắp người đau như dần và rên rỉ, thì anh liếc nhìn chị và thở dài não ruột. Anh cảm thấy đau lòng vô hạn, lương tâm cắn rứt. Anh hiểu rằng anh đã ghen bóng ghen gió mà đánh oan vợ. Thôi đủ rồi, anh ngượng ngùng nói. Lỗi tại anh ư? Mà em cũng quá lắm cơ. Đáng phải khuyên giải anh thì em lại chọc thức anh. Em làm thế để làm gì? Chị im lặng, nhưng chị biết chị làm thế để làm gì. Chị biết rằng giờ đây những cử chỉ âu yếm say sưa và dịu dàng trong lúc làm lành đang chờ đợi chị, kẻ đã bị đánh đập và nhục mạ. Chị sẵn sàng mua cái đó hàng ngày bằng cơn đau ở hai mạng sườn bị đánh. Và lúc này chị khóc chỉ vì một cảm giác chờ đợi sung sướng, chờ đợi chồng chạm vào người mình. Thôi nhé, Motia, thế nào, con bồ câu nhỏ của anh. Thôi mà, tha thứ cho anh. Anh vuốt tóc chị, hôn chị và nghiến răng ken két vì nỗi cay đắng tràn ngập lòng anh. Cửa sổ buồng họ mở, nhưng bức tường chính của ngôi nhà bên che khuất bầu trời, và buồng họ vẫn tối tăm ngột ngạt và chật chội như mọi khi. Hỡi ơi cuộc sống, người là một chốn tù đầy tuyệt diệu. Griska thì thầm, không nói lên được điều anh cảm thấy, nó khiến anh đau lòng. Vì cái hố đấy thôi, Motria, chúng ta là cái gì, cứ như bị chôn sống ấy. Chúng ta chuyển đến ở căn nhà khác đi, Martina đề nghị qua hai hàng nước mắt dịu ngọt, chỉ hiểu câu anh nói quá thức thà. Ồ, không phải thế đâu, cô em ạ. Cô có leo lên trần cũng thế thôi, cô vẫn ở trong cái hố, không phải nhà, mà là cái hố. Cuộc đời là cái hố. Nhờ ơn Chúa, có lẽ ta sẽ thu xếp ổn thỏa. Phải, sẽ ổn thôi. Cô hay nói thế lắm, nhưng tình cảnh chúng ta không có cơ cứu vãn được đâu. Càng ngày, càng lắm chuyện cãi cọ om sòm, cô hiểu chứ? Điều đó đúng. Khoảng thời gian giữa những cuộc cãi cọ của họ ngày càng rút ngắn, và cuối cùng, cứ đến thứ bảy là ngay từ sáng Griska đã hục hặc với vợ. Chiều nay làm xong là tôi đến quán rượu Lusom, làm một chầu, anh tuyên bố. Martina nheo mắt một cách lạ lùng, im lặng. Cô im lặng à? Được, cứ im lặng thì sẽ được yên lành hơn, anh báo trước. Trong ngày, càng về chiều anh càng hằn học, dữ tợn hơn. Anh nhắc lại ý định uống rượu của mình với chị đến mấy lần. Anh cảm thấy chị đau lòng khi nghe anh nói điều đó, và thấy chị lầm lầm lì lì, mắt quắc lên, sẵn sàng đánh nhau, thì anh đi đi lại lại trong phòng, càng điên khùng hơn. Buổi chiều, Senka Trizic, người đưa tin về nỗi bất hạnh của họ, tuyên bố về trận đánh nhau. Đánh vợ xong, Griska có khi đi suốt đêm, có khi đến chủ nhật không về. Khi gặp lại anh, chị vợ mặt mày thâm tím, cau có, lầm lì, nhưng rất thương anh, thương thầm trong bụng. Vì thấy anh rách dưới, nhiều lần cũng bị đánh đập tả tơi, bẩn thỉu, mắt đỏ ngầu những tia máu. Chị biết rằng anh cần được giá rượu, và chị đã dành nửa chai vodka. Anh cũng biết thế. Tôi xin một ly, anh cất giọng khàn khàn hỏi xin, uống hai ba ly vào, và vào ngồi làm việc. Ngày hôm đó, lương tâm anh bị cắn rứt, nhiều lúc không chịu nổi tình trạng căng thẳng đó, anh bỏ việc và văng ra những câu chửi tục ghê người, chạy lung tung trong phòng hoặc vật vã trên giường. Motria để yên cho anh nguôi dần đi, rồi họ làm lành với nhau. Trước kia sự làm lành đó chứa đựng nhiều hương vị đậm đà, ngon ngọt, nhưng tất cả những cái đó nhạt nhẽo dần, và họ làm lành với nhau hầu như chỉ vì không tiện im lặng suốt 5 ngày liền cho đến tận thứ bảy. Anh rồi nát rượu mất thôi, Motria thở dài. Tôi sẽ thành thằng nát rượu, Lisa xác nhận và nhổ bọt ra. Nát rượu hay không cũng được, còn cô sẽ bỏ tôi. Anh vẽ nốt bức tranh tương lai, tò mò nhìn thẳng vào mắt chị. Ít lâu nay, chị hay gằm mặt xuống, điều này trước đây chưa từng có. Còn Griska thấy thế liền cho mày tức giận và nghiến răng ken két. Nhưng tạm thời, chị vẫn giấu chồng, lén lút đến nhà những mụ thầy bói và thầy mo xin thuốc bằng rễ cây và than có phù phép mang về. Đến khi tất cả các thứ thuốc đều vô hiệu, chị bèn đi lễ thánh Bonifati, vị thánh tử vì đạo thường giúp người ta chữa rượu, và suốt buổi lễ chị quỳ khóc nức nở, môi run run lắp bắp không thành tiếng. Và chị càng ngày càng cảm thấy ghét chồng, một nỗi căm ghét man dở lạnh lùng khơi lên trong lòng chị những ý nghĩ đen tối. Càng ngày chị càng ít thấy thương con người mà 3 năm trước đây đã làm giàu cuộc sống của chị bằng tiếng cười vui vẻ và những cử chỉ âu yếm và lời lẽ yêu thương. Họ cứ sống như thế hết ngày này sang ngày khác, mà thực ra họ là những con người không đến nỗi tồi tệ lắm. Họ sống và chờ đợi một cái gì sẽ đến phá tan tành cuộc sống lố lăng đến khốn khổ của họ. Có lần, vào buổi sáng thứ hai, lúc vợ chồng Orlov đang uống trà, bên ngưỡng cửa của căn nhà buồn tẻ của họ bỗng xuất hiện bóng dáng oai vệ của viên cảnh sát. Orlov bật dậy và cố gợi lại trong cái đầu choáng hơi men của mình những việc đã diễn ra trong mấy ngày gần đây, lẳng lặng dương cặp mắt đục ngầu nhìn khách không dứt, bụng đã chắc mẩm là có chuyện. Vợ anh nhìn anh với vẻ hoảng sợ và oán trách. Vào đây, Viên cảnh sát mời một người vào. Tối như bưng, quỷ bắt cái lão lái buôn Petunikov. Một giọng nói trẻ trung vui vẻ vang lên, và một chàng sinh viên mặc áo cổ đứng trắng toát, mũ lưỡi chai cầm tay, tóc cắt gọn, trán cao, rám nắng, bước vào căn nhà, cặp mắt nâu vui, lấp lánh cười cợt sau đôi mắt kính. Chào các bác, anh thốt lên một giọng trầm trầm. Tôi lấy làm hân hạnh được tự giới thiệu, tôi là nhân viên y tế, tôi đến xem các bác sống như thế nào, và ngửi thử không khí nhà các bác. Không khí nhà các bác khó thở quá. Orlov thở phào một tiếng và mỉm cười, niềm nở. Anh thấy thích ngay anh chàng sinh viên. Khuôn mặt anh ta non thật khỏe mạnh, hồng hào, hồn hậu. Má và cằm phơn phớt lông măng màu hạt dẻ. Khuôn mặt đó luôn luôn nở một nụ cười đặc biệt, tươi sáng. Khiến cho căn nhà hầm của vợ chồng Orlov tưởng như có phần ánh sáng sủa và vui vẻ hơn lên. Thế này, thưa các vị chủ nhân. Chàng sinh viên nói không ngừng lại, các vị hãy đổ nước rác thường xuyên hơn, đừng để bốc mùi lên khó ngửi như thế này. Bác gái này, tôi khuyên bác hãy cọ rửa thùng nước rác thường xuyên hơn nữa. Còn bác trai, sao nong bác buồn sầu thế? Anh hỏi và tóm luôn lấy tay Orlov để bắt mạch. Vẻ linh lợi của chàng sinh viên làm cho vợ chồng Orlov hơi bối rối. Matrena mỉm cười lúng túng lặng lặng nhìn anh ta. Grigori mỉm cười ngờ vực. Các bác cảm thấy trong bụng thế nào? Anh ta hỏi. Xin cứ kể tự nhiên, không ngại gì cả. Đây là chuyện sinh hoạt bình thường. Nếu các bác thấy khó chịu, chúng tôi sẽ phát cho các bác những thứ thuốc chữa, uống dứt nọc ngay. Chúng tôi vẫn bình thường, khỏe mạnh. Grigori cho biết và nhếch mép cười. Còn nếu non tôi không được khỏe thì đó chỉ là non thế thôi. Vì nói thực ra, tôi có hơi khó ở một tí sau bữa rượu say. À, thả nào. Mũi tôi ngửi thấy hình như hôm qua, bác có uống một tí, bác chủ ạ, tí tỉnh thôi. Anh ta nói câu đó với một giọng rất buồn cười, và vừa nói vừa nhăn bộ mặt ngộ nghĩnh đến nỗi Orlov phải phì cười. Martiana cũng cười và đưa vạt tạp rẻ lên che miệng. Chính anh sinh viên cười vui và to hơn cả, và anh cũng thôi cười trước tiên. Khi những nếp nhăn hẳn lên quanh cái miệng phúng phính và quanh mắt anh, khi anh cười đã giãn ra, khuôn mặt giản dị và cởi mở của anh nom càng giản dị hơn. Người lao động cũng nên uống rượu, nếu uống quá chừng mực, nhưng hiện nay thì tốt nhất là nên kiêng hẳn. Các vị không nghe nói đang có bệnh truyền nhiễm gì không? Và anh trở lại nghiêm trang, dùng lời lẽ dễ hiểu kể với vợ chồng Orlov về dịch tả và những cách chống bệnh. Anh vừa nói vừa đi đi lại lại trong phòng, lúc thì sờ tay vào tường, lúc thì nhìn vào sau cánh cửa. Chỗ góc nhà có chậu rửa gắn trên tường và là nơi đặt thùng chứa nước bẩn. Thậm chí anh còn cúi xuống bên cửa bếp lò và đánh hơi xem bếp có mùi gì. Giọng nói của anh chốc chốc lại chuyển từ những thanh trầm lên những thanh cao. Những lời lẽ giản dị của anh dường như cứ tự nó lần lượt xếp gọn vào trí nhớ người nghe, không cần họ phải cố gắng gì hết. Đôi mắt màu sáng của anh rực lên và toàn bộ con người anh bừng bừng một niềm say sưa trẻ trung đối với công việc. Grigori nhìn anh với nụ cười tò mò trên môi, Martiana chốc chốc lại khịt mũi, viên cảnh sát biến mất. Về vấn đề vệ sinh xin các bác lo ngay hôm nay cho, các bác chủ ạ. Ngay đây người ta đang xây nhà, cứ đưa cho thợ nè 5 copec là các bác muốn bao nhiêu, vôi, thì cứ việc lấy. Còn rượu thì phải kiêng đấy, ông chủ ạ. Thôi tạm biệt, tôi sẽ còn đến thăm các bác. Anh ta biến đi cũng nhanh như khi xuất hiện. Để lại những nụ cười hài lòng trên gương mặt vợ chồng Orlov khi họ nhớ tới cặp mắt cười cợt của anh. Họ lúng túng vì một năng lực tự giác đột nhập vào cuộc sống tối tăm của họ. Chà! Grigori kéo dài giọng lắc đầu. Một nhà hóa học đấy. Thế mà cứ bảo là bọn đầu độc dân. Một người mặt mũi như thế lại đi làm việc đó hay sao? Không, tao này anh ta đến hoàn toàn công khai và lập tức cho biết đây này. Người đó chính là tôi. Vôi mà là thứ có hại hay sao? Axit chanh là gì vậy? Là axit thế thôi. Và cái chính là chỗ nào cũng phải sạch sẽ, trong không khí, trên sàn, trong thùng. Như quỷ, chúng nó bảo họ là những kẻ đầu độc. Ngay cả một anh chàng bộc tuệch như thế này hay sao? Anh ta bảo là người lao động thì nên uống rượu, miễn là có chừng mực, em nghe không, Mortia? Nào, Rót cho anh một ly. Có đấy chứ. Rất vui lòng chị rót cho anh nửa tách vodka. Không hiểu chị kiếm đâu được một chai. Anh này thì tốt thật, dễ ưa, chị nói, miệng mỉm cười khi nhớ tới người sinh viên. Nhưng những kẻ khác thì chưa chắc, biết đâu đấy. Có thể họ được thuê để...
Thuê làm gì kia? Và ai thuê kia chứ?
Grigory thốt lên. Thuê để dệt bớt cái giống người. Nghe bảo là người nghèo nhiều quá và đã qua lệnh đầu độc những kẻ thừa. Martiana báo tin. Ai bảo thế? Ai cũng nói thế cả. À, nấu bếp cho đám thợ sơn và nhiều người khác nữa. Những con mẹ ngốc nghếch. Làm thế thì lợi lắm hẳn. Cô nghĩ xem là chữa bệnh cho người ốm. Như thế nghĩa là thế nào? Người ta chôn người chết. Việc đó mà không tốn kém ư. Cũng phải áo quan, mồ mả và bao nhiêu thứ khác. Cái gì cũng do ngân quỹ. Nhảm nhí. Nếu người ta muốn thanh trừ hay giảm bớt người, thì cứ việc tống sang Siberia, bên ấy đủ chỗ cho tất cả mọi người. Hay những hòn đảo hoang ấy, rồi bắt đầu phải làm việc, cũng là thanh trừ, nhưng lại lãi to là khác. Vì một hòn đảo hoang không để thể cho nguồn thu nhập nào cả. Nếu không, đưa người đến ở. Mà đối với ngân quỹ thì thu nhập là trên hết, nghĩa là không thể cứ bỏ tiền ra để giết và chôn người được. Cô hiểu chưa nào? Lại nói đến anh sinh viên. Đó là một anh chàng nghịch ngợm, đúng thế. Nhưng nói là anh ta xúi giục làm loạn thì đúng hơn. Còn chuyện giết người thì... Không. Bao nhiêu tiền cũng không thuê nổi anh ta làm cái trò đó. Chẳng lẽ không thấy ngay rằng anh ta không có khả năng làm việc đó hay sao? Mặt mũi anh ta không phải hạng người đó. Suốt ngày, họ bàn luận về anh sinh viên và về tất cả những điều anh ta nói với họ. Họ nhớ lại tiếng cười của anh, khuôn mặt anh. Họ khám phá ra rằng cái áo cổ đứng của anh đứt mất một khuy và suýt nữa họ chửi nhau vì chuyện cái khuy đứt ở dãy bên nào. Martiana khăng khăng bảo là bên phải, chồng chị lại bảo là bên trái và đã hai lần văng tục ra với chị. Nhưng kịp thời nhớ ra rằng khi rót vodka ra chén, vợ anh chưa dốc ngược hẳn chai nên anh đành sự nhún với chị. Sau đó, họ quyết định từ mai sẽ thu dọn nơi ăn chốn ở sạch sẽ và... Như có làn gió tươi mát thổi vào tâm hồn họ, họ lại tiếp tục chuyện trò về chàng sinh viên. Anh chàng khéo thật. Grigory tỏ ý khâm phục. Mới đến một lúc mà cứ như đã quen nhau hàng chục năm rồi ấy. Đánh hơi hết chỗ này đến chỗ khác và giảng dài. Thế thôi. Không la hét, không ầm ĩ, mặc dầu anh ta cũng là người có vai vế. Thế mới chết người ta tứ. Martiana, như thế là người ta săn sóc chúng ta đấy, cô em ạ. Có thể nhận ra ngay. Họ muốn giữ cho chúng ta được bình an, chứ đâu phải là... Cái chuyện giết người ấy thật là nhảm nhí, đúng là chuyện đơm đặt của đàn bà. Anh ta hỏi tôi cảm thấy trong bụng thế nào. Nếu định giết người thì anh ta cần biết đến bụng với dạ làm gì. Anh ta giải thích rất khéo về những con gì ấy nhỉ? Con quái gì chui vào ruột người ấy nhỉ? Có vẻ bịa đặt lắm, Matrian nói. Họ dọa cho ta sợ để họ ta cố gắng ăn ở cho sạch sẽ đấy mà. Ồ, biết đâu đấy, có thể thật cũng nên. Trà ẩm thấp sinh ra sâu bọ là gì? Ờ, khỉ thật. Quả thế nào nhỉ? Những con bọ nhỏ ấy mà. Cô bảo là bịa đặt ư? Không. Hiểu mà khó nói quá. Mãi đến lúc lên giường nằm ngủ, vẫn còn nói đến biến cố đã xảy ra với niềm hào hứng hồn nhiên của trẻ con khi chúng trao đổi với nhau về những cảm xúc đầu tiên chúng được biết và làm chúng hết sức ngạc nhiên. Và họ ngủ thiếp đi giữa chừng câu chuyện. Sáng hôm sau, người ta đánh thức họ dậy sớm. Đứng sững bên giường họ là chị bếp to béo của đám thợ sơn. Khuôn mặt đều đặn, lúc nào cũng hồng hào của chị hôm nay xám xì và hốc hác khác hẳn thường ngày. Ông bà còn nhởn nhơ thế này à? Chị nói hối hả, cặp môi dày lập bập một cách khá lạ lùng. Dịch tả đã đến sân nhà này, Chúa đã sờ đến chúng ta rồi đấy. Và chị bỗng òa khóc. Ồ, chị nói đùa đấy chứ. Grigory thốt lên. Thùng nước rửa chiều qua tôi chưa mang ra, Martiana nói với vẻ biết lỗi. Tôi muốn thôi việc ở đây, các bạn thân mến ạ. Tôi đi, tôi về quê, chị bếp nói. Ai mắc bệnh đấy? Grigory nhổm dậy hỏi. Anh kéo đàn ấy mà, từ đêm hôm qua. Thưa với các vị, bụng anh ấy cứng lại như uống phải thạch tín. Anh kéo đàn ư? Grigory lầu bầu. Anh không tin được. Cả vui tính hiên ngang biết bao, hôm qua còn đi qua sân như một con công, vẫn như mọi khi. Để tôi đến xem sao, Orlov quyết định với nụ cười ngờ vực. Hai người đàn bà hốt hoảng kêu lên. Priska, bệnh lây đấy.
Ông bạn ơi, ông đi đâu?
Grigori văng tục xỏ chân vào đôi giày rách nát và cứ thế lôi thôi lếch thếch cổ áo không cài đi ra cửa. Vợ anh níu lấy vai anh cảm thấy tay chị run lên bần bật và không hiểu sao anh đột nhiên nổi giận đùng đùng.
Ông thì đập cho một cái vào mõm bây giờ, cút!
Anh quát, ẩy vào ngực vợ và bỏ đi. Ngoài sân vắng lặng, đến gần cửa buồng gã trai chơi phong cầm, Grigori vừa giận giận vừa khoái chí vì trong số những người ở cùng nhà chỉ có một mình anh dám đến thăm người bệnh. Anh càng đắc chí hơn khi thấy những người thợ may ở các cửa sổ tầng 2 nhìn anh. Thậm chí, anh còn hất đầu lên một cách ngang tàng và huýt sáo. Nhưng đến cửa buồng gã trai chơi phong cầm, một nỗi thất vọng nhỏ chờ anh. Senka Trujic đã có mặt ở đây rồi. Nó hé cửa, thò cái mũi nhọn vào chỗ khe hở và theo thói quen, nó quan sát mải mê đến nỗi bị o lốp kéo tai mới quay lại. Anh ấy quằn quại, chú Grigori ạ. Nó ngẩng khuôn mặt lem luốc đã vêu vào lại càng vêu vào hơn vì xúc động lên, thì thầm. Anh ấy khô quắt lại những cái thùng gỗ mốp, lạy chúa. Choáng váng vì mùi hôi thối, o lốp lặng lặng đứng nghe Trujic, ghé một mắt vào khe cửa, cố nhìn vào trong. Cho anh ấy uống nước, chú Grigori nhé, Trujic đề nghị. O lốp nhìn vào mặt thằng bé, khuôn mặt bị kích động của nó gần như run lên, dần giật, và chính anh cũng bàng hoàng. Lấy nước đi, anh ra lệnh cho Trujic, rồi mạnh dạn mở toang cửa, nhưng liền giật bắn người về phía sau và dừng lại trên ngưỡng cửa. Mắt mờ đi. Grigori nom thấy Kislyakov như qua đám sương mù. Cái trai mặc bộ cánh diện của mình nằm sấp trên bàn, hai tay bấu chặt lấy bàn, đôi chân đi ủng bóng, ngọ nguậy chuội đi trên mặt sàn ướt. Ai đấy? Anh ta hỏi, giọng khàn khàn và lạnh lùng như đã mất hết sinh khí. Grigori đã xốc lại quần áo và dè dặt bước đến gần anh ta, cố lấy giọng hớn hở và thậm chí còn đùa cợt nữa. Tôi đây, người anh em à, Dmitri Pavlov. Cậu làm sao đấy? Hôm qua quá chén phải không? Vừa sợ hãi vừa tò mò, anh chăm chú nhìn Kislyakov, nhưng không nhận ra anh ta. Mặt gã trai vêu vào, hai gò má nhô lên nhọn hoắt, mắt trũng sâu, đục đục. Xung quanh có những đốm xanh nhạt, nom đờ đẫn lạ lùng. Da má là màu da người chết trong những ngày hè nóng nực, mặt như mặt tử thi, nom thật kinh khủng. Và chỉ có bộ xương quai hàm động đậy, chứng tỏ đó là mặt người sống. Cặp mắt đờ đẫn của Kislyakov nhìn vào mặt Grigori một lúc lâu. Cái nhìn đó làm anh rợn người. Orlov bất giác đưa tay sờ mó hai bên xương hông, đứng cách người ốm ba bước và cảm thấy như có bàn tay nhớp nháp, lạnh buốt tóm lấy cổ anh và bóp từ từ. Anh bỗng muốn mau mau ra khỏi căn phòng trước kia sáng sủa dễ chịu là thế, mà giờ đây sặc mùi hôi thối và lạnh ghê người. Này, anh toan nói, lúc này đã định rút lui, nhưng khuôn mặt xám ngắt của gã trai động đậy một cách lạ lùng, cặp môi thâm sì hé mở và lắp bắp không thành tiếng. Tôi chết mất. Vẻ lãnh đạm khó tả của ba tiếng gã trai vừa nói dội vào đầu và ngực o lốp như ba quả thụi ngầm chắc tay. Anh bất giác nhăn mặt quay ra cửa, nhưng bỗng gặp Thư Dích lao tới, tay xách cái xô, thở hổn hển và nhễ nhại mồ hôi. Đây, nước giếng nhà Spiridorov, họ không cho cơ đấy, đồ quỷ. Nó đặt cái xô xuống sàn, lao bổ đến một góc phòng, lại hiện ra, vừa đưa cái cốc cho Orlov, vừa tiếp tục liến thoắng. Họ bảo, bên chúng mày đang có dịch tả. Cháu bảo, vâng, thế thì sao? Bên các ông rồi cũng có, nó sắp lan ra như ở ngoại ô. Thế là bốp, nó ấy thương cháu một quả vào đầu. Orlov cầm lấy cái cốc, múc nước trong xô và nốc thẳng một hơi. Bên tai anh vang vẳng những lời của nạn nhân trong tay thận chết. Tôi chết mất. Còn Thư Dích cứ xoắn lấy anh, thế hình như cá gặp nước. Tôi xin ngụm nước, gã trai vừa nói, vừa cùng cái bàn xê dịch trên sàn. Thư Dích nhảy bổ đến và ghé cốc nước vào cặp môi thâm của anh. Grigori đứng dựa vào tường cạnh cửa ra vào, và như trong giấc chiêm bao, anh nghe tiếng người ốm uống nước ừng ực, rồi tiếng Trujic đề nghị cởi quần áo cho Kislyakov và đặt anh lên giường, rồi tiếng chị bếp của bọn thợ sơn. khuôn mặt rộng đầy vẻ sợ hãi và thương xót của chị từ ngoài sân ngó vào cửa sổ, và chị nói như khóc. Hòa bùa hóng với rượu rum cho anh ấy uống, uống cho hai thìa canh bùa hóng vào cái cốc uống trà, rồi rót đầy rượu vào. Con người nào đó anh không nom thấy thì đề nghị cho uống dầu ô liu pha nước muối dưa chuột và nước cường thủy. Orlop bỗng cảm thấy cái bóng tối nặng nề, u uất trong lòng anh được rọi sáng bởi một hồi ức. Anh đưa tay quẹt mạnh mồ hôi trán như muốn làm cho luồng ánh sáng đó sáng rực lên, rồi bỗng lao nhanh ra ngoài, chạy qua sân và mất hút trên đường phố. Cha mẹ ơi, anh thợ đóng giày mắc bệnh rồi, chạy đến nhà thương rồi. Chị bếp nức nở cắt nghĩa việc anh bỏ chạy. Matriana đứng cạnh chị ta chú mắt nhìn rồi tái mặt run lên bần bật. Bậy! Chị cất tiếng khàn khàn, mấp máy cặp môi tái nhợt một cách khó nhọc. Grigory không thể mắc cái bệnh ghê tởm ấy được, không khi nào. Nhưng chị bếp đã biến đâu mất, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Và 5 phút sau, trên quãng đường phố bên cạnh ngôi nhà gã lái buôn Petunikov đã nghe tiếng lầm rầm của đám đông những người láng giềng và khách qua đường. Và trên tất cả các khuôn mặt, vẫn những tình cảm ấy lần lượt xuất hiện. Sự xúc động được thay thế bởi nỗi chán chường và một vẻ gì độc ác thỉnh thoảng lại nhường chỗ cho vẻ ngang tàng giả tạo. Chốc chốc, Tizik lại chạy như bay từ sân đến chỗ đám đông và ngược lại, đôi chân không giày thấp thoáng. Nó đưa tin về các sự biến đang diễn ra trong phòng gái trai chơi phong cầm. Đám đông túm tùm cả vào một chỗ, làm cho bầu không khí bụi bặm và hôi hám của dãy phố âm vang tiếng nói chuyện rì rầm. Nhưng thỉnh thoảng, giữa tiếng rì rầm đó lại bật lên một câu chửi tục tằn, giận dữ và vô nghĩa. Ô kìa, Orlop! Orlop ngồi bên xà ích một chiếc xe ngựa mui vải đang đến bên cổng tòa nhà. Người đánh xe mặt mày cau có, mặc toàn trắng. Anh ta quát lên bằng một giọng khàn khàn. Tránh ra! Và đánh thẳng xe vào đám đông. Hình ảnh cỗ xe và tiếng quát của người đánh xe chắc hẳn đã làm cho những người đứng xem cụt hứng. Mặt họ lập tức sa sầm lại, nhiều người bỏ đi ngay. Tiếp theo cỗ xe, chàng sinh viên quen biết của vợ chồng Orlop xuất hiện. Mũ lưỡi chai hất ngược ra sau, mồ hôi trán chảy ròng ròng, áo như kiểu áo choàng, dài, trắng lóa mắt, và chiếc thủng một lỗ tròn to tướng, rìa lỗ thủng màu hung hung, đúng là áo vừa bị cháy. Người ốm đâu? Anh lớn tiếng hỏi, liếc nhìn đám người tụ tập ở một góc cạnh cổng. Người ta tỏ ra thiếu thiện ý với anh. Có người nào đó nói to. Đúng là một ông đầu bếp. Một giọng khẽ hơn dọa dẫm. Yên chí, ông ấy sẽ thết cho một chầu. Như thường lệ, trong đám đông bao giờ cũng có một tay khéo pha trò. Ông ấy sẽ thết anh một món súp ăn vào là bục rốn ra. Tiếng cười nổi lên nhạt nhẽo, chìm lấp trong sự ngờ vực hãi hùng. Chính họ lại không sợ lây bệnh. Thế là thế nào nhỉ? Một người vẻ mặt căng thẳng và mắt lóe lên những tia giận dữ, nêu lên một câu hỏi ngụ nhiều ý nghĩa. Mọi người sa sầm nét mặt, tiếng lao sao càng khẽ. Khiêng đi đấy. Ò lốp đấy mà. Hừ, đồ chó. Hắn không sợ à? Hắn cần cóc gì còn sâu rượu. Cẩn thận, ò lốp. Nhấc cao chân lên một tí. Thế, xong rồi. Đi, Piotr. Chàng sinh viên ra lệnh. Lát nữa tôi đến. Đấy, thưa ngài Orlop, ngài hãy giúp tôi tiêu diệt bệnh dịch ở đây. Tiện thể ngài cũng sẽ học được cách làm việc đó. Ngài đồng ý chứ? Tôi làm được. Orlop vừa nói, vừa đưa mắt nhìn quanh và cảm thấy niềm tự hào dâng lên trong lòng. Cháu cũng làm được, Trizik tuyên bố. Nó tiễn cỗ xe thê thảm ra cổng và quay lại vừa đúng lúc để xin góp phần chống dịch. Chàng sinh viên đưa mắt nhìn nó qua đôi mắt kính. Chú là ai hả? Thợ sơn, em đang học việc, Trizik giải thích. Có sợ dịch tả không? Em ấy à? Senka ngạc nhiên, chết chửa, em không sợ gì cả. Thế ư, khá lắm. Thế này, anh em nhé. Anh sinh viên ngồi ghé lên một chiếc thùng gỗ dùng để nằm, rồi vừa lắc lư vừa nói về việc Orlov và Trizik cần phải tắm rửa sạch sẽ. Matriana đến bên họ, mỉm cười e sợ. Theo sau là chị bếp, vừa đi vừa đưa vạt tạp dề nhờn mã, lau đôi mắt ướt. Lát sau, mấy người nữa đến gần họ, đi rón rén như mèo rình chim sẻ. Một vòng chật ních khoảng 10 người quây lấy anh sinh viên. Điều đó khiến anh cao hứng. Đứng giữa vòng người, anh vừa làm điệu bộ nhanh nhẹn, vừa nói như giảng bài, làm cho trên mặt mọi người khi thì phảng phất nụ cười, khi thì lộ vẻ mải mê chăm chú hay ngờ vực rõ ràng, khi thì có tiếng cười khúc khích nổi lên. Phương thuốc chính để trị bách bệnh là vệ sinh thân thể và không khí mà các bạn thở. Anh cam đoan với các thính giả của mình. Lạy Chúa, chị bếp của bọn thợ sơn thở dài. Muốn khỏi chết bất ngờ thì phải cầu nguyện Thánh bà Vakvara Tử Vi Đạo. Người ta sống cả trong thân thể lẫn trong không khí. Vậy mà vẫn chết. Một thính giả tuyên bố. Olof đứng cạnh vợ và nhìn vào mặt chàng sinh viên, nghĩ ngợi. Có người giật áo anh. Chú Grigory Senkatrisik thì thầm, đôi mắt cháy rực như hai hòn than hồng. Mitri Pavlov sắp chết đấy. Chú ấy không có họ hàng thân thích. Chiếc đàn phong cầm sẽ về tay ai? Im đi, thằng quỷ. Olof gạt đi. Senka lảng sang bên và nhìn chằm chằm vào cửa sổ buồng gã trai chơi phong cầm, mắt hau háu tìm kiếm vật gì trong đó. Vôi này, hắc ín này, chàng sinh viên lớn tiếng kể. Sau cái ngày đầy biến động đó, buổi tối, khi vợ chồng Olof ngồi uống trà, Martina tò mò hỏi chồng. Hôm nay anh đi đâu với anh sinh viên đấy? Grigory nhìn thẳng vào mặt chị bằng cặp mắt khó hiểu, khác lạ, và không trả lời. Gần trưa, rửa xong căn buồng gã trai chơi phong cầm, Grigory đi đâu với người hộ lý. Đến 3 giờ, anh về nhà với vẻ tư lự, lầm lì, lên giường nằm, và cứ nằm ngửa như thế đến tận bữa trà, không nói không rằng, mặc dầu chị vợ nhiều lần muốn gợi chuyện. Thậm chí, anh không gắt chị, đó là điều kỳ lạ, khác thường, và khiến chị không yên tâm. Với bản năng người đàn bà, mà toàn bộ cuộc sống hướng cả vào chồng, chị nghi anh đã bị một cái gì mới mẻ lôi cuốn. Chị đâm lo và càng nóng lòng muốn biết đã có chuyện gì xảy đến với anh. Anh mệt chăng, Griska? Grigory nghiêng cái đĩa lót chén, rúc ngụm trà cuối cùng vào mồm, đưa tay quẹt ria mép, thong thả đẩy cái cốc không về phía vợ, cho mày nói. Tôi đi với anh sinh viên vào trạm xá. Trạm dịch tả à? Matriana thốt lên rồi hạ thấp giọng lo lắng hỏi, có nhiều bệnh nhân không? 53 người kể cả người bệnh của chúng ta. Một số đã đỡ, đi lại được. Vàng, gầy. Những người mắc bệnh tả ấy à? Hay không phải? Họ nhét vào đấy những kẻ đâu đâu để lòe thiên hạ và ra vẻ cũng chữa được đấy mà. Đồ ngốc. Grigory nói một cách cương quyết và quắc mắt lên. Một lũ đần độn, rốt nát. Ngu si, bực chết đi được vì cái du ngu dốt của các người không hiểu gì hết. Anh kéo mạnh cái cốc đã lại đầy trà về phía mình, không nói nữa. Anh đi học ở đâu mà thông thế? Matriana châm chọc và thở dài. Anh vẫn im lặng, đăm chiêu nghiêm nghị đến khó hiểu. Cái ấm lò đang tắt rít lên một điệu buồn tẻ, chán ngán đến mức làm người ta phát tức điên lên được. Mùi sơn dầu, mùi phenol và mùi hố rác nồng nặc từ ngoài sân xộc vào qua cửa sổ. Ánh sáng nhá nhem, tiếng ấm lò rít và các thứ mùi trộn lẫn vào nhau. Cái miệng bếp lò đen ngòm há hốc bên cạnh hai vợ chồng như chỉ trực nuốt chửng lấy họ. Họ nhấm đường, cua thìa lách cách nhấp từng ngụm trà. Matriana thở dài, Grigory gõ ngón tay xuống mặt bàn. Sạch ơi là sạch. Anh bỗng hăm hở nói, tất cả nhân viên phục vụ đều mặc trắng, người ốm được tắm luôn, họ cho người ốm uống rượu vang, hai giúp rưỡi một chai. Thức ăn, cứ ngửi mùi cũng đủ no, đối xử với mọi người như mẹ với con. Hừ, thật là khó hiểu, anh sống sờ sờ ra đấy thì chẳng có ma nào thèm nhổ bọt vào anh, chứ đừng nói chuyện thăm nom chăm sóc. Chẳng có ma nào hỏi đến anh, xem anh sống ra sao, cuộc sống vừa ý anh hay trái ý anh. Ấy thế nhưng hãy anh nằm xuống là chẳng những người ta không để cho anh chết, mà người ta còn gánh lấy bao nhiêu sự thiệt thòi. Trạm xá, rượu vang, hai rúp rưỡi một chai. Chả lẽ người ta không biết, nghĩ hay sao? Nhà thương và rượu đắt tiền lắm chứ. Chả lẽ không thể dùng những món tiền đó để nâng cao đời sống mỗi năm một ít hay sao? Vợ anh chẳng chịu tìm hiểu những lời anh nói. Chị chỉ cảm thấy đó là những lời mới mẻ. Và thế là đủ rồi. Chị đã không nhầm. trong tâm hồn Grigory đang xảy ra cái gì đó bất lợi cho chị. Chị muốn biết ngay xem điều đó liên quan đến chị như thế nào. Ý muốn đó chứa đựng cả sự sợ hãi lẫn niềm hy vọng cùng một cảm giác thù địch đối với chồng. Cái đó có lẽ người ta còn biết hơn anh, chị nói khi anh vừa dứt lời, và chị mắm môi lại. Grigory nhún vai liếc nhìn chị, im lặng một lát rồi lại bắt đầu nói, giọng còn cao hơn. Biết hay không đó là việc của họ, nhưng tôi là một người chưa từng được sống mà lại sắp phải chết đến nơi rồi. Tôi có thể suy xét về điều đó lắm chứ. Tôi chỉ xin nói với cô rằng tôi không muốn sống cái lối ấy nữa. Sống để ngồi chờ dịch tả đến quật tôi xuống. Tôi không thích thế. Không thể để thế được. Piotr Ivanovich nói, hãy xông lên. Số phận muốn dìm anh xuống. Vậy, anh hãy chống lại nó, xem ai thắng ai. Đúng là một cuộc chiến tranh, không còn cách nào khác. Vậy thì làm thế nào đây? Tôi sẽ xin vào làm nhân viên phục vụ ở trạm xá. Có thế thôi. Cô hiểu chưa? Tôi lao vào mồm thú dữ, cho nó nuốt, nhưng tôi sẽ đạp vào họng nó. Lương tháng 20 rúp, và có thể còn được thưởng thêm. Có thể chết ư, đúng thế, nhưng ở nhà còn chóng ngoẹo hơn. Orlov đấm bàn, làm cốc chén nảy cả lên. Lúc chồng bắt đầu nói, chị đưa mắt nhìn chồng với vẻ lo lắng tò mò, nhưng đến đoạn cuối, chị đã nheo mắt đầy vẻ hằn học. Cậu sinh viên khuyên anh thế? Chị dè dặt hỏi. Tôi có đầu óc của tôi có thể suy xét được. Grigory nói lảng đi. Thế cậu ta khuyên anh tính chuyện với tôi như thế nào? Matrena tiếp tục. Với cô ư? Risa hơi bối rối, anh chưa kịp nghĩ đến vợ. Cố nhiên là có thể để vợ ở nhà, nói chung là thế, nhưng đối với Matrena thì cũng gay, lúc nào cũng phải để mắt đến cô ta. Dừng lại ở ý nghĩ đó, Orlov cáu kỉnh nói tiếp. Còn thế nào nữa, cô sẽ ở nhà, còn tôi sẽ lĩnh lương. Thế đấy, người vợ thản nhiên nói và nhếch một nụ cười nhiều ý nghĩa. Cái nụ cười đàn bà có thể khơi lên cảm giác ghen tuông đau nhói trong tim người đàn ông. Nóng nảy và nhạy cảm, Orlov đã cảm thấy điều đó, nhưng vì tự ái, anh không muốn để lộ chỗ yếu của mình, nên chỉ nói bông sõng. Cô thì chỉ biết quàng quạc cái mồm lên thôi. Và anh để yên xem chị còn nói gì không. Chị lại trả lời bằng nụ cười trêu tức và im lặng. Thế là thế nào? Grigory cất cao giọng hỏi. Cái gì cơ? Matrena nói và vẫn thản nhiên lau chén. Nham hiểm, đừng vờ vịt nữa. Tôi tẩn cho bây giờ. Orlov sôi lên. Tôi đang đi đến chỗ chết cũng nên.
Có phải tôi đẩy anh đến chỗ chết đâu, anh đừng đi.
Cô sẵn sàng đẩy tôi đến chỗ chết, tôi biết. Orlov nói mỉa. Chị im lặng, cái im lặng của chị làm anh điên tiết, nhưng Orlov đã kìm hãm được cách biểu lộ tình cảm quen thuộc, kìm hãm được dưới ảnh hưởng của một ý định vừa lóe lên trong óc anh, mà anh cho là cực kỳ thâm độc. Anh nói với nụ cười khoái trá của kẻ thích chứng kiến sự đau khổ của người khác. Tôi biết là cô chỉ muốn cho tôi đi biệt tích, được rồi, để xem ai cao tay hơn. Phải, tôi cũng có thể đi cái nước cờ ấy lắm. Chà, cô hãm hại tôi. Anh đẩy ghế đứng phắt dậy, vớ lấy chiếc mũ lưỡi chai trên cửa sổ và bỏ đi, để mặc vợ lòng đầy ân hận về cách xử sự của chị, rối trí trước những lời đe dọa, mỗi lúc một thêm lo sợ về tương lai. Chị thì thầm, lạy Chúa, thánh mẫu chí tôn, lạy mẹ rất thánh. Chị ngồi bên bàn một lúc lâu, cố đoán xem Grigory sẽ làm gì. Trước mắt chị là cốc tách rửa rồi. Mặt trời sắp lặn, in một vệt hồng hồng lên bức tường chính của ngôi nhà bên, đối diện với các cửa sổ căn buồng. Bức tường trắng phản chiếu vệt sáng đó vào buồng. Miệng cái lọ thủy tinh đựng đường đặt trước mặt Matrena sáng lóe lên. Chị nhăn trán nhìn ánh phản quang yếu ớt đó đến mỏi mắt, rồi thu dọn cốc tách, xong lên giường nằm. Grigory về thì trời đã tối mịt. Chỉ nghe tiếng chân anh bước lên cầu thang, chị cũng đoán được là chồng đang vui. Anh rủa bóng tối trong phòng và đến ngồi xuống giường. Em có biết chuyện gì không? Orlov cười hỏi. Gì đấy? Em cũng sẽ đến đấy. Đi đâu? Chị hỏi giọng run lên. Đến trạm xá cùng với anh. Orlov trịnh trọng tuyên bố. Chị ôm choàng lấy cổ anh và ghì chặt lấy anh, hôn môi anh. Anh không ngờ chị lại làm thế và đẩy chị ra. Vờ vĩnh, anh nghĩ, ả hoàn toàn không muốn theo ta. Cái ả quỷ quyệt này, vờ vĩnh thâm độc, cho chồng là một thằng ngốc. Làm sao mà mừng? Anh sỗ sàng hỏi, nghi ngờ, muốn hất chị xuống sàn. Mừng chứ? Chị hoạt bát trả lời. Vờ vịt, tôi biết cô rồi. Chàng Ruslan dũng cảm của em. Thôi, liệu đấy. Rysanya của em. Nhưng sao em lại thế nhỉ? Khi những cử chỉ âu yếm của chị đã làm anh nguôi nguôi, anh lo ngại hỏi chị. Em không sợ ư? Có lẽ chúng ta sẽ được ở bên nhau. Chị trả lời đơn giản. Anh rất vui lòng khi nghe thấy thế. Anh nói với chị, em giỏi lắm. Và béo chị một cái đau điếng, làm chị phải hét lên. Phiên trực nhật đầu tiên của vợ chồng Orlov lại đúng vào ngày có rất nhiều bệnh nhân vào trạm xá. Và hai nhân viên mới, vốn quen với cuộc sống trì trệ, cảm thấy hoảng sợ và lúng túng giữa cái thực tế sôi nổi bao trùm lấy họ. Vụng về, chưa quen hiệu lệnh, bị những ấn tượng kinh hoàng làm cho mụ mẫm, họ rối trí. Và tuy mới làm việc, họ chỉ quấy rầy người khác. Đôi lúc Grigori cảm thấy mình đáng bị nạt nộ hay bị quở trách vì vụng về. Nhưng lạ thay, người ta không hề quát mắng anh. Trong số các bác sĩ có một người cao lớn, ria đen, mũi khòm, có cục u to tướng ở phía trên lông mày bên phải, bảo Grigori đỡ một người ốm ngồi vào bệ tắm. Grigori hăm hở chụp ngay vào dưới nách người ốm, làm anh ta kêu lên oai oái và nhăn mặt lại. Ấy, chế làm gãy xương người ta. Anh bạn thân mến à, còn phải đưa người ta ra khỏi bể tắm cơ mà. Bác sĩ nghiêm nghị nói. Orlov ngượng nghịu, còn người bệnh gầy đét và cao ngẳng, cố gượng cười và cất giọng khàn khàn. Còn mới, chưa quen. Một bác sĩ khác, một ông già có chòm râu cằm bạc phơ nhọn hoắt, mắt to và sáng long lanh, đã căn dặn vợ chồng Orlov khi họ mới đến trạm xá về cách cư xử với bệnh nhân. Cách xử trí trong trường hợp này hay trường hợp khác, cách khiêng người bệnh. Để kết luận, ông ta hỏi họ hôm qua đã tắm chưa và phát cho họ hai cái tạp dề trắng. Giọng nói của ông bác sĩ này thật dịu dàng, ông ta nói nhanh. Hai vợ chồng rất thích ông ta. Xung quanh họ, những người mặc áo trắng chạy đi chạy lại, mệnh lệnh vang lên. Và những người giúp việc thoáng nghe thấy cũng nhận ra ngay. Những người bệnh thở khò khè, rên rỉ kêu than, nước chảy róc rách. Và tất cả những âm thanh đó trôi nổi trong bầu không khí nồng nặc những mùi khó ngửi đến hăng cả mũi. Khiến người ta cảm tưởng mỗi lời bác sĩ nói ra, mỗi tiếng thở dài của người bệnh đều có mùi hăng xộc vào mũi. Lúc đầu, Orlov cho rằng ở đây loạn xạ đến nỗi anh không thể tìm thấy chỗ cho mình và anh sẽ chết ngạt, sẽ ốm mất. Nhưng mấy giờ sau, bị cuốn vào ngọn gió nhiệt tình tràn qua khắp nơi, anh bắt đầu chăm chăm chú, thực sự khao khát muốn làm quen với công việc, đồng thời cảm thấy mình sẽ yên tâm và thoải mái hơn nếu lao vào việc cùng với mọi người. Gloria Thủy Ngân, một bác sĩ ho, ngước nóng, một sinh viên gầy còm mí mắt mọng đỏ ra lệnh. Anh tên là gì? Orlov hả? Anh xoa chân cho anh này đi. Thế này này, hiểu chưa? Thế, nhẹ tay chứ, làm xảy ra người ta ra bây giờ. Một chàng sinh viên khác tóc dài mặt rỗ chỉ vẽ cho Grigori. Có bệnh nhân mới đấy. Một tin truyền đi. Orlov, đưa người bệnh vào. Grigori làm việc sốt sắng, mồ hôi vã ra, tâm thần bàng hoàng, mờ cả mắt, mụ cả óc. Đôi lúc cảm giác về sự tồn tại của bản thân hoàn toàn biến mất dưới sức nặng của những ấn tượng mà anh đang trải qua. Những vệt xanh dưới những cặp mắt đục lờ ở trên những khuôn mặt sạm như đất. Những xương cốt dường như bị bệnh tật đẽo nhọn, những làn da nhấp nháp có mùi, những cơn co giật đáng sợ của những tấm thân chỉ còn ngắc ngoài. Tất cả những hình ảnh đó khiến anh buồn thắt ruột và lộn mửa. Mấy lần ở hành lang trạm xá, anh thoáng thấy bóng vợ. Chị gầy đi, mặt xám lại và có vẻ ngơ ngác. Anh hỏi chị giọng khản đặc, thế nào? Chị thoáng mỉm cười đáp lại và lặng lẽ biến mất. Một ý nghĩ hoàn toàn không quen thuộc nhói vào lòng anh. Có lẽ anh đã lầm khi đẩy vợ đến đây làm một công việc ghê tởm. Chị ốm mất. Và gặp lại chị, anh nghiêm giọng quát, coi chừng, chăm rửa tay vào, cẩn thận đấy.
Không thì sao? Chị hỏi với vẻ khiêu khích, phô ra hàm răng trắng nhỏ.
Thái độ đó làm anh nổi giận. À đã tìm được dịp để giễu cợt đấy, đồ ngu xuẩn. Chúng nó mới mất dạy làm sao chứ, cái hạng đàn bà ấy.
Nhưng anh không kịp nói gì với chị. Bắt gặp cái nhìn giận dữ của anh, Matrena lùi ngay vào khu phụ nữ.
Còn anh, một lát sau đã khiêng viên cảnh sát quen thuộc sang nhà xác.
Viên cảnh sát lắc lư trên cáng, từ dưới cặp mi nhăn nhúm, đôi mắt đờ đẫn, chăm chăm nhìn lên bầu trời trong vắt và nóng rực.
Grigory nhìn anh ta mà cảm thấy kinh hãi. Hôm kia anh còn trông thấy viên cảnh sát ở đồn, và thậm chí lúc đi qua anh còn rủa y. Hai người có chút hiềm khích với nhau. Vậy mà giờ đây, chính người khỏe mạnh và hung tợn đó, nằm chết đứ đừ, nom xấu xí hẳn đi, quắt queo sau những cơn co giật.
Olof cảm thấy ngán ngẩm. Chúng ta sinh ra để làm gì nếu một ngày kia chúng ta có thể chết bởi một thứ bệnh đáng ghét đến thế?
Anh nhìn xuống viên cảnh sát và động lòng thương. Nhưng đột nhiên, cánh tay trái đang co của cái xác chết khẽ động đậy và từ từ duỗi thẳng, còn góc mép bên trái của cái mồm méo sạch đang hé mở bỗng khép kín lại.
Đứng lại, Pronin!
Olof vừa cất giọng khàn khàn vừa hạ đầu cáng đang nảy xuống đất. Còn sống, anh thì thầm nói với gã nhân viên phục vụ cùng khiêng xác chết với anh.
Gã kia quay lại, nhìn chằm chằm vào người chết và gắt với Olof.
Cậu bố láo cái gì thế? Cậu không hiểu đó là nó duỗi ra để sửa soạn vào áo quan à? Nào khiêng!
Động đậy đấy thôi, sợ run người.
Olof cãi.
Cứ biết khiêng đi đã, gã này kỳ quặc thật. Cậu không hiểu tiếng nói à? Tớ bảo là cái xác duỗi ra, thế nghĩa là động đậy chứ còn sao nữa. Coi chừng chứ cái rốt nát của cậu sẽ đưa cậu đến chỗ phạm tội đấy.
Còn sống, chẳng lẽ có thể nói như thế về một cái xác chết hay sao? Như thế là làm loạn đấy, người anh em ạ.
Cậu có hiểu không, chứ có thở ra với ai câu nào về chuyện những xác chết động đậy đấy. Xác chết bao giờ cũng thế thôi. Không thì rồi lợn dái sẽ đi kể với lợn thiến. Lợn thiến sẽ giao lên khắp thành phố là người ta chôn sống người. Ấy thế là loạn đấy. Dân chúng sẽ đổ xô đến, sẽ xé chúng ta ra làm trăm mảnh. Và cậu sẽ khốn to đấy, hiểu chưa? Bên trái.
Giọng nói điềm tĩnh của người nhân viên phục vụ, dáng đi thong thả của anh ta làm Grigory tỉnh táo.
Có điều cậu chớ nên hoảng, người anh em ạ, rồi cậu sẽ quen thôi. Ở đây tươm lắm, ăn uống đối đãi và mọi cái đều chu tất. Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ chết cả thôi. Người anh em ạ, đó là lẽ thường, nhưng tạm thời cứ biết sống đã.
Nhưng chớ có nhút nhát, cái chính là như vậy.
Cậu hay uống rượu không?
Có, Olof nói. Hay đấy, ở cái hố kia tớ có để phòng sẵn một chai, ta đi làm vài ngụm chơi.
Họ đến bên cái hố ở một góc sau trạm xá, uống với nhau. Rồi Pronin nhỏ mấy giọt bạc hà lên một cục đường đưa cho Olof và nói:
Ăn đi cho mất mùi rượu. Ở đây cấm ngặt vodka đấy. Uống vodka có hại mà.
Anh quen ở đây rồi chứ?
Grigory hỏi anh ta.
Tớ quen ngay tức khắc. Đã có hàng trăm người chết trước mặt tớ. Nói thẳng ra là như thế. Sống ở đây không được yên tĩnh. Nhưng thật ra mà nói thì tươm lắm. Việc của Chúa, kiểu như trong chiến tranh. Cậu có nghe nói về bọn hộ lý và y tá không? Trong chiến dịch Thổ Nhĩ Kỳ, tớ đã quan sát họ rất kỹ. Tớ đã ở vùng Azagan và vùng Kars. Người anh em ạ, bọn họ sạch sẽ hơn lính tráng chúng tớ. Chúng tớ chiến đấu, chúng tớ có súng, đạn, lưỡi lê. Đằng này họ cứ người không mà đi dưới làn mưa đạn, như đi dạo mát trong vườn. Cả người của ta cũng như lính Thổ Nhĩ Kỳ đều được họ thu lượm và khiêng đến trạm băng bó. Xung quanh đạn rít chiếu chiếu bụp, có khi sơi ngay một phát vào gáy. Người cứu thương ấy mà, thế là đi đời.
Sau câu chuyện đó và một ngụm rượu mạnh, Olof có một phần phấn chấn hơn lên.
Đã nhảy lên yên, chớ rên mình bé, anh tự nhủ khi xoa chân cho một người bệnh. Sau lưng anh có người đang xin nước, giọng rên rỉ thảm thiết.
Nước, các bạn ơi!
Một người khác cười sằng sặc.
Ha ha ha, cho nóng nữa vào.
Thưa ngài bác sĩ, công hiệu lắm.
Ồ, có Chúa Trời chứng giám, tôi cảm thấy rồi. Xin ngài cho thêm tí nước sôi nữa.
Rượu vang đâu?
Bác sĩ Vasenko quát.
Orlov làm việc và thấy rằng thực ra tất cả những cái đó hoàn toàn không đến nỗi ghê tởm và kinh khủng như anh tưởng cách đây không lâu. Rằng ở đây không có gì là loạn xạ, mà một sức mạnh lớn lao, sáng suốt đang hoạt động đều đặn. Nhưng mỗi khi nhớ tới viên cảnh sát là anh vẫn rùng mình và liếc nhìn ra sân qua cửa sổ trạm xá. Anh tin rằng viên cảnh sát đã chết, nhưng niềm tin đó vẫn có cái gì không vững chắc. Ngộ nhớ y vùng dậy và hét lên thì sao? Và anh nhớ có ai kể rằng có lần những người chết dịch vùng ra khỏi quan tài và chạy tán loạn. Anh nhớ tới vợ, không hiểu cô ta bây giờ thế nào. Đôi khi chen lẫn với niềm băn khoăn đó, anh thoáng có ý tìm dịp ngắm nhìn Matryona một lát. Nhưng tiếp đó, Orlov dường như xấu hổ vì ý muốn của mình và tự nhủ tiếp. Cô hãy hoạt động lên một chút cho quen đi. Cô à, béo mú à, có lẽ cô sẽ quắt đi một ít đấy. Cô sẽ từ bỏ những ý định của cô. Anh luôn luôn nghi vợ vẫn ủ ấp những mưu toan có tính chất nhục mạ anh, một người chồng. Nhưng đôi khi đạt tới một mức độ khách quan nhất định trong ý nghĩ, ngờ vực của mình, anh thậm chí còn công nhận rằng những ý đồ đó có nguyên do của nó. Cuộc sống của chị cằn cỗi như thế thì bất cứ điều bậy bạ nào cũng có thể nảy ra trong óc. Thái độ khách quan đó thường có tác dụng biến những mối nghi ngờ của anh thành niềm tin vững chắc trong một thời gian. Rồi sau, anh tự hỏi, cớ sao anh lại nhảy từ căn nhà hầm của anh vào cái nồi nước sôi sùng sục thế này? Và anh cứ băn khoăn. Nhưng tất cả những ý nghĩ đó vẫn chỉ quay cuồng trong đáy lòng anh. Dường như sự toàn tâm toàn ý của anh đối với hoạt động y tế đã ngăn không cho những ý nghĩ đó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của anh. Anh chưa từng thấy ở đâu con người ta lại tự giết mình như trong công việc nhọc nhằn này. Và đã nhiều lần nhìn những khuôn mặt mệt mỏi của các bác sĩ và sinh viên, anh nghĩ rằng tất cả những con người đó thật xứng đáng được lĩnh lương. Giao ca xong, mệt mỏi, Orlov đi ra sân bệnh xá và nằm xuống chỗ chân tường ngay dưới cửa sổ phòng thuốc. Anh thấy váng đầu, tức ngực, nhức chân. Không nghĩ ngợi gì và không mong muốn gì, anh duỗi thẳng người trên nệm cỏ, ngước nhìn bầu trời lơ lửng những áng mây lộng lẫy, nhúm ánh hoàng hôn muôn màu muôn vẻ, và ngủ thiếp đi như chết. Anh mơ thấy mình cùng với vợ đến thăm một bác sĩ trong một căn phòng rộng lớn, có ghế mây kê dọc chân tường. Ngồi trên ghế toàn là những bệnh nhân ở bệnh xá. Bác sĩ cùng với Matryona nhảy điệu vũ Nga La Tư ở giữa phòng. Còn chính anh thì cái đàn phong cầm và cười ha hả vì đôi chân dài của bác sĩ cứ thẳng đuỗn. Và bác sĩ vẻ trang trọng kiểu cách theo Matryona đi lại trong phòng, nom hệt như một con giang đi trên đầm lầy. Tất cả bệnh nhân cũng cười sằng sặc và lắc lư trên ghế. Đột nhiên, viên cảnh sát hiện ra trong khung cửa. A ha! Anh ta quát lên bằng một giọng thê thảm và rậm dọa. Hryska, mi tưởng ta chết rồi ư? Mi thì chơi phong cầm, còn ta thì mi lôi vào nhà xác. Nào, đi theo ta, đứng lên! Run như cầy sấy, mồ hôi vã ra như tắm, Orlov bật dậy và ngồi trên mặt đất. Ngồi xổm trước mặt anh là bác sĩ Vasenko. Ông quở trách anh. Anh bạn, hộ lý gì mà ngủ đất thế kia, lại còn nằm sấp nữa. Anh sẽ bị lạnh bụng, sẽ phải nằm liệt giường và có thể sẽ chết. Như thế không được, anh bạn ạ. Có chỗ cho anh ngủ ở trong nhà. Người ta chưa nói cho anh biết hay sao? Mồ hôi thế kia kìa, anh bị sốt đấy. Nào đi, tôi sẽ cho anh một thứ thuốc. Tôi mệt quá, Orlov nói lí nhí. Lại càng hỏng nữa, phải giữ sức, đang thời kỳ nguy hiểm. Mà cậu là người cần thiết. Orlov lặng lặng theo bác sĩ đi dọc hành lang bệnh xá, lặng lặng uống một thứ thuốc gì đó trong một cái ly, lại uống một thứ thuốc khác trong một cái ly khác, rồi nhăn mặt và nhổ bọt. Thôi được, bây giờ đi ngủ đi. Và bác sĩ bước đôi chân dài hẳng khiu của mình trên sân hành lang. Orlov nhìn theo ông ta, rồi bỗng toét miệng cười chạy theo ông ta. Xin hết lòng cảm ơn bác sĩ. Ơn gì? Ông ta dừng lại. Ơn bác sĩ chăm sóc tôi, từ nay tôi xin đem hết sức mình giúp việc cho bác sĩ, vì sự lo lắng của bác sĩ làm tôi rất cảm động, và vì tôi là người cần thiết, và nói chung tôi rất cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ trố mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt hân hoan sung sướng của gã nhân viên phục vụ trong bệnh xá, và cũng mỉm cười. Cậu thật là kỳ quặc, nhưng không sao, Tất cả những điều cậu nói đều rất tuyệt, thành thực. Hãy gắng lên, cố hết sức vào, không phải vì tôi, mà vì bệnh nhân. Chúng ta phải lôi con người ra khỏi bệnh tật, răng ra khỏi nanh vuốt của bệnh tật, hiểu chưa? Vậy thì, chúng ta hãy dốc hết sức chiến thắng bệnh tật. Nhưng bây giờ, cậu hãy đi ngủ đã. Lát sau, Orlov nằm trên giường và ngủ thiếp đi với một cảm giác ấm áp, êm dịu trong bụng. Anh sung sướng và anh ấy làm tự hào về cuộc trò chuyện hết sức giản dị của mình với ông bác sĩ. Thiếp đi rồi mà anh vẫn tiếc rằng vợ anh không nghe thấy cuộc nói chuyện này. Mai có thể kể lại, à cũng không tin đâu, cái à quỷ quái ấy. Đi uống trà đi, Risa. Sáng ra, vợ anh đánh thức anh dậy. Anh ngách đầu lên, nhìn chị. Chị mỉm cười với anh, tóc chảy mượt và mặc áo choàng trắng, nom chị thật sáng sủa, tươi tắn. Thấy chị như thế, anh rất thích, nhưng anh lại nghĩ rằng những người đàn ông khác trong trạm xá cũng nhìn chị như thế. Trà nào kia? Anh có trà của anh còn phải đi đâu nữa? Anh cầu nhau. Sang uống trà với em đi. Chị vừa nói vừa âu yếm nhìn anh. Grigori nhìn ra nơi khác và nói là mình sẽ đến. Chị đi rồi, anh lại lên giường nằm ngẫm nghĩ. Gớm thật, mời đi uống trà cơ đấy, dịu ngọt. Mới một ngày mà đã gầy đi. Anh thấy thương chị và bỗng muốn làm đẹp lòng vợ, mua một chút của ngọt để uống trà chăng. Nhưng khi rửa mặt anh lại gạt bỏ ý định đó. Nuông chiều vợ làm gì, mặc. Họ uống trà trong một căn buồng nhỏ sáng sủa, có hai cửa sổ mở ra cánh đồng tràn ngập ánh nắng ban mai. Dưới các cửa sổ, sương đêm vẫn còn lấp lóa trên cỏ. Đằng xa phía chân trời, trong lớp sương mai phơn phớt hồng, mỏng manh như khói, những hàng cây chạy dọc theo con đường cái. Bầu trời quang đãng, mùi cỏ ướt và mùi đất ở ngoài đồng đưa vào cửa sổ. Chiếc bàn đặt ở khoảng giữa hai cửa sổ, xung quanh có ba người ngồi. Grigori, Matena và một người bạn đồng nghiệp của chị, một người đàn bà đã có tuổi, cao, gầy, mặt rỗ, mắt xám hiền từ. Người này tên là Flisata Egorovna, một bà gái già, con một viên bang tá. Bà ta không thể uống trà pha bằng nước lấy ở thùng nước nhà thương, nên bao giờ cũng đun ấm lò riêng. Sau khi nói rõ tất cả những điều đó với Orlov bằng một giọng khản đặc, bà ta niềm nở mời khách ngồi ngay dưới cửa sổ để hít thở, khí trời nguyên chất, cho thỏa thích. Rồi bà biến đi đâu mất. Hôm qua em mệt chứ? Orlov hỏi vợ. Còn phải nói, Martina sôi nổi đáp. Em không cảm thấy mình có chân nữa, đầu thì váng, nghe không hiểu câu nào vào với câu nào, chỉ trực ngã lăn ra đất. Chạy chật lắm mới kéo được đến lúc đổi ca. Cầu nguyện suốt, lạy Chúa cứu giúp chúng con, em cứ nhầm trong bụng thế. Có sợ không? Em sợ người chết lắm. Anh có biết không? Chị ghé vào tai anh và nói thầm với vẻ kinh hãi. Họ chết rồi mà vẫn còn động đậy, lạy Chúa. Anh thấy rồi. Grigori nhếch mép cười với vẻ hoài nghi. Hôm qua viên cảnh sát Nazarov chết rồi mà suýt bập chúng anh đấy. Anh đang khiêng gã sang nhà xác thì gã vung tay trái lên. Nhanh lắm mới tránh được, ghê quá. Anh có thêm thắt một chút, nhưng chỉ là tự nhiên thế thôi. Anh không chủ bụng. Anh rất thích uống trà trong căn phòng sáng sủa, sạch sẽ, có cửa sổ trông ra đồng xanh mênh mông và bầu trời xanh nhạt. Và anh còn thích một cái gì nữa, không phải vợ anh, cũng không phải chính bản thân anh. Thì ra anh muốn biểu lộ mặt tốt nhất của mình, muốn trở thành người anh hùng của ngày hôm nay. Trời nóng nực đến đâu, anh cũng sẽ làm việc ở đây, thế đấy. Anh có lý do để làm thế. Trước hết, người ở đây là những người chưa từng có trên thế gian này. Anh nói để em biết như thế. Anh kể lại cuộc nói chuyện giữa mình với ông bác sĩ, và vì anh lại vô tình thêm thắt vào câu chuyện, nên anh càng phấn chấn hơn. Hai là chính bản thân công việc, một sự nghiệp vĩ đại đấy cô em ạ. Có thể nói là một cuộc chiến tranh, dịch tả và con người, ai thắng ai. Ở đây cần có trí thông minh và mọi việc phải sắp đặt đâu ra đấy. Dịch tả là gì? Cái đó cần phải hiểu. Và hãy quật ngã nó bằng cái mà nó không chịu được. Bác sĩ Vasenko nói với anh. Orlov ạ, anh là người cần thiết cho sự nghiệp này. Anh đừng sợ. Và anh hãy đuổi nó từ chân lên bụng người bệnh. Ở đó tôi sẽ dồn đuổi nó bằng một thứ thuốc chữa. Thế là nó đi đời. Còn người bệnh sẽ sống lại và suốt đời sẽ biết ơn chúng ta vì anh đã giằng anh ta ra khỏi tay thần chết. Chúng ta.
Orlov vừa ưỡn ngực ra với vẻ kiêu hãnh, vừa nhìn vợ bằng cặp mắt hào hứng.
Chị nhìn thẳng vào mặt anh, mỉm cười tư lự. Nom anh đẹp trai, và lúc này rất giống chàng Grisha mà chị đã từng thấy hồi nào, cách đây đã lâu, trước khi cưới.
Trong khu chúng em cũng toàn những người chăm làm và hiền hậu. Bà bác sĩ béo lắm nha, đeo kính, họ rất tốt, nói năng giản dị, mọi lời lẽ của họ đều dễ hiểu.
Nghĩa là em cảm thấy hài lòng, có phải thế không?
Grigori hỏi, sự phấn chấn đã hơi nguội lạnh.
Em ấy à, lạy chúa, anh thử tính xem, lương em 12 rúp một tháng, cơm ăn ở nhà. Nếu từ nay đến mùa đông còn có người mắc bệnh, thì chúng ta sẽ giành được bao nhiêu?
Ơn chúa, may ra chúng ta sẽ thoát khỏi căn nhà hầm.
Ừ, điều đó cũng quan trọng đấy, Orlov trầm ngâm nói, và sau một lúc im lặng anh vỗ vai vợ và thốt lên với vẻ chứa chan hy vọng.
Ồ Matriana, biết đâu mặt trời lại chẳng cười với chúng ta. Đừng lo ngại, cứ mạnh dạn lên.
Chị đỏ bừng mặt.
Có điều là nếu anh nhịn được.
Cái đó không cần phải nói. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Cuộc sống thay đổi thì cách ăn ở của anh cũng sẽ khác.
Lạy chúa, ước gì được thế.
Gần bà thở dài não ruột.
Thôi im đi,
Grishenka.
Họ chia tay nhau với những tình cảm mới mẻ đối với nhau, lòng chứa chan hy vọng, sẵn sàng làm việc đến mệt lử. Cả hai đều sảng khoái vui vẻ. 3-4 ngày sau, mấy lần Orlov được khen là sáng ý và tháo vát, đồng thời cũng nhận thấy Pronin và các nhân viên phục vụ khác trong bệnh xá có ý ghen ghét anh, muốn sọ ngầm anh. Anh bắt đầu dè chừng và cũng đâm ghét gã Pronin mặt phèn phẹt mà trước đây anh sẵn sàng kết bạn và nói chuyện tâm tình. Đồng thời anh cảm thấy cay đắng trong lòng khi nhận thấy những người cùng làm có ý định làm hại anh. Điều đó biểu lộ rất rõ.
Hừ, quân mặt người giả thú. Anh lẩm bẩm một mình và khẽ nghiến răng, quyết không bỏ lỡ cơ hội ăn miếng trả miếng với kẻ thù.
Bất giác anh nghĩ đến vợ. Với vợ anh có thể nói hết mọi điều. Cô ta sẽ không ghen tức về những tiến bộ của anh, sẽ không dùng phenol làm cháy ủng của anh như Pronin đã làm.
Tất cả những ngày làm việc vẫn dồn dập và sôi nổi như ngày đầu, nhưng Grigori không còn chóng mệt như trước vì anh sử dụng năng lực của mình mỗi ngày một chủ động hơn. Anh đã học được cách phân biệt mùi các vị thuốc, và khi nhận ra được mùi ete trong các thứ mùi đó, anh lén lút hít một cách khoái trá nếu gặp dịp thuận tiện, vì anh thấy hít ete cũng khoái như uống một ly vodka đầy. Chỉ thoáng nghe anh cũng hiểu rõ mệnh lệnh của các thầy thuốc, bao giờ cũng hiền lành và mau mồm mau miệng, biết cách làm cho bệnh nhân khuây khỏa. Anh càng ngày càng được các bác sĩ và sinh viên yêu thích. Vậy là, chịu ảnh hưởng của toàn bộ những ấn tượng do lối sống mới tạo nên, anh có một tâm trạng lạ lùng, phấn chấn, anh cảm thấy mình là người có những phẩm chất đặc biệt. Trong lòng anh bỗng dâng lên niềm khao khát, muốn làm một điều gì khiến mọi người phải chú ý đến anh, phải kinh ngạc về anh. Đó là lòng hiếu danh độc đáo của một sinh vật bỗng nhận ra mình là một con người. Và vì chưa tin hẳn vào sự thật đó, một sự thật mới mẻ đối với mình, hắn muốn làm một điều gì để khẳng định điều đó cho mình và cho người khác. Đó là lòng hiếu danh đã dần dần biến thành khát vọng muốn lập nên một công trạng không vụ lợi. Vì thế Orlov đã có nhiều hành động liều lĩnh, chẳng hạn không chờ ai giúp sức, cứ một mình hì hục lôi một bệnh nhân mập mạp từ giường sang bệ tắm, chăm sóc những bệnh nhân bẩn thỉu nhất, tỏ ra không sợ bị lây. Còn đối với người chết thì quá tự nhiên, đôi khi đến mức trơ tráo. Nhưng tất cả những điều đó đều không làm anh thỏa mãn. Anh mong muốn một cái gì lớn lao hơn thế. Nguyện vọng đó rực cháy trong lòng anh, dày vò anh, và cuối cùng đưa anh đến chỗ sầu muộn. Bấy giờ anh bèn tâm sự với vợ, vì cũng không biết nói cùng ai nữa. Một buổi tối giao ca, uống trà xong, hai vợ chồng ra ngoài cánh đồng. Bệnh xá ở một vùng ngoại ô cách xa thành phố, giữa một dải đồng bằng dài, xanh rờn, một bên là vạt rừng xanh thẫm, dài và hẹp, bên kia là dãy nhà thành phố. Ở phía bắc, cánh đồng chạy hút về phía xa, và ở đó, đồng nội xanh tươi hòa lẫn với ngấn chân trời xanh lam mờ đục. Ở phía nam, cánh đồng bị cắt bởi một bờ sông dốc. Trên dốc, một con đường cái chạy dài và những cây cổ thụ sum suê đứng sừng sững cách quãng đều đặn. Mặt trời đang lặn và trên các nhà thờ thành phố, những cây thập tự nhô cao trên những khu rừng xanh thẫm phản chiếu từng chùm tia sáng vàng chóe nom như rực cháy trên bầu trời. Mặt kính cửa sổ những ngôi nhà ven thành phố cũng phản chiếu ánh lửa hoàng hôn đỏ ối, đâu đó vang ngân tiếng nhạc. Từ một cái khe thông hoặc tùm, thoang thoảng có mùi nhựa thông, rừng tỏa ra trong không khí cái hương vị phức tạp đậm đà của nó, gió ấm như những con sóng nhỏ thơm tho tràn về thành phố. Cánh đồng hoang vắng và rộng rãi, yên tĩnh và buồn man mác, thật là tuyệt diệu. Vợ chồng Orlov lặng lặng bước đi trên cỏ, khoan khoái hít thở khí trời trong sạch thay cho những mùi gay gắt ở bệnh xá. Nhạc ở đâu thế nhỉ? Trong thành phố hay trong các trại? Matriana khẽ hỏi trong lúc chồng đang đăm chiêu suy nghĩ. Chị không thích anh tư lự. Những phút đó, anh có vẻ xa lạ và cách biệt đối với chị. Hồi này, họ ít được gần nhau, nên chị càng thấy quý những giây lát đó. Nhạc ấy à? Grigori hỏi lại như chợt tỉnh giấc mơ. Thầy kể, nhạc với Nhung, em hãy lắng nghe tiếng nhạc đang ngân lên trong lòng anh đây này. Nhạc gì cơ? Chị lo lắng nhìn vào mắt anh và hỏi. Anh cũng chẳng biết nữa. Tâm hồn anh đang bốc lửa, lòng anh đang thèm khát khoảng không gian rộng rãi, để anh có thể phát huy hết sức mạnh của mình. Chà, anh cảm thấy anh mang trong người một sức mạnh lớn lao vô cùng tận. Giả dụ như cái bệnh dịch tả đó hóa thành người, thành một dũng sĩ, thành ngay Ila Mirumes đi chăng nữa, anh sẽ choảng nhau với nó. Hãy cùng ta sống mái một phen. Người là một sức mạnh, và ta, Orlov, cũng là một sức mạnh. Nào, đọ sức, xem ai thắng ai. Anh sẽ bóp chết nó, và chính anh cũng sẽ gục xuống. Một cây thập tự cắm trên mồ anh ở ngoài đồng, và một cái mộ chí. Grigori Andreev Orlov, người đã giải phóng nước Nga khỏi bệnh dịch tả. Thế thôi, không cần gì nữa. Anh nói, và mặt đỏ bừng, mắt long lanh. Anh chàng lực sĩ của em, Matena âu yếm thì thầm, áp sát vào người anh. Em hiểu chứ, anh sẵn sàng lao đến trước hàng trăm mũi dao, miễn là việc đó có lợi ích, miễn là sau đó người ta dễ sống hơn. Vì anh thấy có những con người như bác sĩ Vashenko, anh sinh viên Kohoryakov, họ làm việc kinh lên được, đáng lẽ họ phải chết mệt từ lâu. Em cho là vì tiền chứ, vì tiền thì không thể làm việc như thế được. Ông bác sĩ thì dù sao cũng còn có cái gì khác, nhờ ơn Chúa, ông ta cũng còn có được cái gì khác nữa. Thế nhưng trước đây, có một ông lão bị ốm, và Vashenko đã quanh quẩn bên ông lão suốt 4 ngày đêm, thậm chí không về nhà lần nào. Đấy không phải chuyện tiền nong. Lòng thương mới là nguyên nhân khiến ông ta làm việc như vậy. Ông ta thương người, và không tiếc sức. Vì ai? Ta thử hỏi. Vì bất cứ ai? Vì Miska Usop? Đúng ra chỗ của Miska là phải là trại khổ sai kia, vì ai chạy biết Miska là thằng ăn cắp, mà có khi còn tệ hơn nữa. Vậy mà người ta chữa cho Miska, người ta mừng rỡ khi hắn ốm dậy, người ta cười. Đấy, anh cũng muốn được vui mừng như thế, và anh muốn có nhiều niềm vui như thế, muốn chết trong niềm vui đó. Vì cứ nhìn thấy họ cười lên sung sướng, là anh lại thấy như chọc phải rằm, anh dùng mình và toàn thân bừng bừng như lửa cháy. Quỷ thật. Orlov trầm ngâm suy nghĩ. Matriana im lặng, nhưng tim đập thình thịch. Sự xúc động của chồng làm chị hoảng hốt. Qua lời lẽ của anh, chị cảm thấy rõ rệt nguyện vọng say mê của anh, điều mà chị không hiểu nổi, vì chị cũng không muốn hiểu. Chị quý và cần một người chồng, chứ không phải một anh hùng. Họ đến bên bờ khe và ngồi xuống bên nhau. Từ phía dưới, những ngọn bạch dương non loan xoăn nhìn họ. Bóng tối xanh nhở đọng dưới đáy khe, từ đó đưa lên mùi hơi ẩm, mùi lá mục, mùi lá thông. Thỉnh thoảng, một ngọn gió thoảng qua, những cành bạch dương lay động, những cây thông non cũng lay động. Tất cả cái khe âm vang lên tiếng thì thào, run rẩy sợ hãi. Tưởng như có một người nào đó được cây cối yêu chiều và che chở, vừa thiếp ngủ trong khe, dưới bóng cây, và cây cối đang thì thầm rất khẽ, sợ làm người kia thức giấc. Trong thành phố bừng lên những ánh lửa, lửa nổi bật lên trên nền trời tối, những khu vườn nom như những đóa hoa. Vợ chồng Orlov ngồi im không nói. Anh trầm ngâm gõ những ngón tay lên đầu gối. Chị đưa mắt nhìn anh, se sẽ thở dài.
Và đột nhiên, chị choàng hai tay ôm lấy cổ anh, kéo đầu anh vào ngực, thì thầm. Con bồ câu nhỏ của em, Grisha, anh yêu quý của em. Em thấy anh lại trở nên đáng yêu biết mấy, hỡi chàng trai dũng mãnh của em. Lại như hồi nào mới cưới, chúng ta sống với nhau. Anh không nói nặng em lấy một câu, chuyện gì cũng nói với em, cởi mở, không to tiếng với em.
Thế lâu không xô xát em nhớ à? Vậy để anh nện cho em một trận, nếu như em muốn.
Grigori âu yếm đùa, cảm thấy sự trìu mến và thương xót vợ dâng lên tràn ngập tâm hồn. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc chị, và anh thích cử chỉ âu yếm đó, như một người cha âu yếm con thơ. Thực ra Matriana cũng giống như một đứa trẻ, chị leo lên đùi anh và ngồi gọn, thon lọn vào lòng anh thành một cục nhỏ, mềm và ấm. Anh yêu quý của em, chị thì thầm. Anh thở dài, và những lời mới mẻ đối với cả anh lẫn vợ anh tự dưng cứ tuôn ra đầu lưỡi. Chán chửa con mèo con, em thấy không, dầu sao cũng không có người bạn nào gần gũi hơn chồng, thế mà em vẫn còn tính chuyện kia khác. Nếu có đôi khi anh làm em bực mình, thì cũng chỉ do buồn tẻ quá mà thôi. Chúng ta đã sống trong một cái hố, không thấy ánh sáng, không biết mọi người. Anh đã lên khỏi cái hố, và mắt bỗng sáng ra. Còn trước đó, anh là kẻ mù. Giờ đây anh hiểu rằng vợ mình dù sao cũng là người bạn đời số một. Vì người đời là rắn độc, nói thẳng ra là như thế, chỉ trực hãm hại nhau. Chẳng hạn như Pronin, Vasyukov. Hừ, tiên sư chúng nó. Nín đi, Motia, chúng ta sẽ khá hơn, đừng lo. Chúng ta sẽ không thua kém gì ai, và sẽ sống tử tế hẳn hoi. Làm sao? Làm sao thế? Cô ả, ngốc nghếch của anh. Chị khóc, những giọt nước mắt sung sướng, ngọt ngào, tuôn ra, và chị trả lời câu hỏi của anh bằng những cái hôn. Em duy nhất của anh. Anh thì thầm, và cũng hôn chị. Cả hai cùng lau nước mắt cho nhau bằng những cái hôn và cùng cảm thấy vị nước mắt mặn mặn. Orlov còn nói một hồi lâu những lời mới mẻ đối với chính bản thân anh. Trời đã tối hẳn, bầu trời chi chít những chòm sao lộng lẫy nhìn xuống mặt đất với một vẻ u buồn, trang trọng. Đồng ruộng cũng yên tĩnh như bầu trời. Họ uống trà với nhau đã thành cái lệ. Tối hôm trước họ nói chuyện ngoài đồng, thì sáng hôm sau Orlov xuất hiện trong phòng vợ với vẻ ngượng nghịu và cau có. Felisata ốm, còn lại một mình Martina trong phòng, chị đón chồng với vẻ mặt rạng rỡ, nhưng lập tức xa sầm lại, và chị lo lắng hỏi anh. Anh làm sao thế? Anh khó ở chăng? Không, không sao cả. Anh trả lời khô khan và ngồi xuống ghế. Nhưng làm sao mới được chứ? Martina căn vặn. Anh không ngủ được, nghĩ liên miên. Hôm qua chúng mình rên rỉ với nhau, mềm yếu. Giờ đây anh cảm thấy tự ngượng với mình. Tất cả những cái đó thật là vô tích sự. Trong những trường hợp như thế, bọn các cô chỉ trực nắm người ta trong tay. Đúng thế, nhưng cô đừng mơ tưởng hão. Không xong đâu. Cô không lừa phỉnh nổi anh đâu. Anh không chịu thua cô đâu. Cô nên nhớ như thế. Anh nói tất cả những điều đó một cách rất trang nghiêm, nhưng không nhìn vợ. Matilda không hề rời mắt khỏi khuôn mặt anh, và môi chị bỗng cong đi một cách kỳ lạ. Thế nào? Anh hối hận là hôm qua anh đã tỏ ra quá gần gũi đối với em ư? Chị hỏi khẽ. Anh hối hận là anh đã hôn em và âu yếm em ư? Có phải thế không? Em thật đau lòng khi nghe thấy thế. Cay đắng biết bao. Anh xé nát trái tim em bằng những lời nói như thế. Anh muốn gì? Anh chán em rồi, không yêu em nữa, phải không? Chị nhìn anh với vẻ ngờ vực, và trong giọng chị vang lên cả nỗi xót xa lẫn sự thách thức. Không, Grigori bối rối. Nói chung thì anh... Chúng mình sống với nhau, chính em cũng biết cuộc sống ra sao rồi đấy. Nhớ tới mà lộn mửa. Vậy mà giờ đây khi chúng ta đã ngoi lên được, thì lại thấy lo sợ thế nào. Tất cả đều thay đổi nhanh chóng biết bao. Anh tự thấy mình như một người khác, và em dường như cũng khác. Thế là thế nào? Và sau đó sẽ ra sao nữa? Chúa định sao nên vậy, Grisha? Matriana nghiêm nghị nói,
Có điều anh đừng hối hận là hôm qua anh đã tỏ ra đáng yêu đến thế.
Thôi không nói nữa.
Grigory ngắt lời vợ, vẫn bối rối như thế. Em thấy không, anh nghĩ dù sao thì đời ta cũng chẳng hơn gì. Cuộc sống trước đây của chúng ta chẳng có gì là tươi đẹp. Cuộc sống bây giờ anh cũng không vừa ý. Và mặc dầu anh không uống rượu, không đánh nhau với em, không chửi. Matrena phá lên cười ngặt nghẽo. Bây giờ anh không có thì giờ để làm những việc đó.
Dì chưa uống rượu thì bao giờ anh chả thu xếp được thời gian.
Orlov mỉm cười. Thế mà không thiết, thế mới lạ chứ. Mà nói chung anh cảm thấy thế nào ấy? Không hẳn là xấu hổ, cũng không hẳn là sợ hãi.
Anh lắc đầu và lại trầm ngâm.
Có trời biết anh thế nào? Matrena thở dài nặng nề nói. Đời sống ở đây như thế này là tươm tất, tuy phải làm nhiều thật. Các bác sĩ quý anh, bản thân anh sống đứng đắn. Quả thực em chẳng hiểu ra sao cả. Anh khó tính lắm.
Đúng, anh khó tính thật. Đấy, đêm qua anh nghĩ, Piotr Ivanovich nói rằng tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau. Thế chả lẽ anh không phải là người như mọi người sao? Thế nhưng bác sĩ Vasenko cao quý hơn anh, Piotr Ivanovich cũng thế, và nhiều người khác nữa. Thế nghĩa là họ không ngang hàng với anh, và anh cũng không ngang hàng với họ. Anh cảm thấy điều đó. Họ chữa cho Miska Usop khỏi bệnh và lấy làm mừng. Nhưng cái đó thì anh không hiểu nổi. Mà nói chung thì có gì đáng mừng khi có người khỏi bệnh. Cuộc sống của họ còn khốn nạn hơn cơn co giật trong bệnh dịch tả. Nói thẳng ra là như thế. Họ hiểu điều đó, nhưng họ vẫn mừng. Chính anh cũng muốn vui mừng như họ, nhưng không được. Vì anh cứ tự hỏi, vui sướng cái nỗi gì?
Họ thương người, Matrena phản đối. Bên em cũng thế. À nào bắt đầu thấy đỡ một cái là người ta cứ rối cả lên. Nếu à đáng thương đó được ra viện, thì nào là dặn dò, tiền nong, thuốc men. Họ làm mình đến chảy cả nước mắt. Họ tốt bụng thật.
Đấy, em bảo là cảm động đến rơi nước mắt. Còn anh chỉ lấy làm lạ, không thấy gì hơn.
Orlov đưa mắt nhìn vợ với vẻ băn khoăn, rồi nhún vai và đưa tay xoa đầu.
Tài hùng biện không hiểu từ đâu đến với chị bắt đầu sốt sắng chứng minh với chồng rằng con người đáng được thương xót.
Cúi xuống bên anh, mắt trìu mến nhìn vào mặt anh, chị nói với anh một thôi một hồi về con người và gánh nặng của cuộc sống. Còn anh nhìn chị nghĩ thầm. Ăn nói ghê không? Từ đâu mà đâm ra khéo nói thế nhỉ?
Chính anh cũng biết thương người. Anh nói là anh sẽ bóp chết bệnh dịch tả, nếu nó là một sức mạnh. Nhưng làm thế để làm gì? Thậm chí nhờ có bệnh dịch tả mà đời sống của anh khấm khá hơn nữa cơ mà.
Orlov phá lên cười. Thì đúng thế, khá hơn.
Chà, mẹ kiếp, người ta thì chết, còn mình thì chính vì họ chết mà khấm khá hơn lên. Đúng thế không nào? Cuộc đời là thế đấy.
Anh đứng dậy và cả cười đi ra, đi nhận ca. Khi đi dọc hành lang, anh bỗng lấy làm tiếc rằng ngoài anh ra, không ai được nghe Matia nói.
Nói hay giả phết, đàn bà mà cũng hiểu biết ra trò đấy chứ.
Lòng lâng lâng vui sướng, anh đi vào khu vực làm việc của mình, nơi có tiếng thở khò khè và rên rỉ của bệnh nhân. Còn về phần Matriana, chị tìm mọi cách mở rộng tầm quan trọng ngày càng tăng của mình trong cuộc sống của chồng. Cuộc sống chuyên cần, sôi nổi đã giúp chị tự đánh giá mình cao hơn nhiều. Chị không ngẫm nghĩ, không suy luận, nhưng khi nhớ lại cuộc sống trước đây của mình trong căn nhà hầm, cuộc sống chỉ quanh quẩn với những nỗi lo lắng về chồng và việc vặt trong nhà. Chị bất giác so sánh quá khứ với hiện tại, và những bức tranh ảm đạm về cuộc sống lay lắt dưới hầm nhà, mỗi lúc một lùi xa. Những người phụ trách bệnh xá quý mến chị, vì chị sáng ý, khéo tay, mọi người đều đối xử dịu dàng với chị, người ta coi chị là một con người. Đó là điều mới mẻ đối với chị, làm chị sống lại. Có lần vào ca đêm, bà bác sĩ to béo hỏi thăm đời sống của chị và Martina vui lòng thành thực kể chuyện đời mình cho bà ta nghe, rồi bỗng nhiên im bặt mỉm cười.
Cô cười gì? Bà bác sĩ hỏi.
Nghĩ cứ buồn cười, trước kia sao mà cháu sống khổ thế? Cháu nói điều này không biết bà có thể tin được không, thưa bà lớn kính yêu của cháu. Cháu vẫn chưa hiểu nổi, đến lúc này cháu vẫn chưa hiểu nổi cháu đã sống khổ đến thế nào.
Sau lần nhìn lại quá khứ như thế, trong lòng Matrena đã nảy sinh một tình cảm kỳ lạ đối với chồng. Chị vẫn yêu anh như trước, với tình yêu mù quáng của một con cái. Nhưng chị bắt đầu cảm thấy dường như Grigory là con nợ của chị. Thỉnh thoảng nói chuyện với anh, chị lên giọng kẻ cả, hoặc những lời lẽ day dứt của anh hay làm chị động lòng thương. Nhưng dù sao đôi lúc chị cảm thấy hết sức nghi ngờ cái khả năng có thể xây dựng được một cuộc sống êm đềm, hòa thuận với chồng. Tuy chị vẫn tin rằng Grigory sẽ thuần tính lại và nỗi sầu muộn trong lòng anh sẽ tiêu tan. Định mệnh buộc họ phải gắn bó với nhau và cả hai cùng trẻ tuổi, có khả năng lao động, khỏe mạnh. Đáng lý họ phải sống một cuộc sống khắc khổ, ăn không đủ no, cuộc sống chọc phú, chỉ biết chạy theo tiền. Nhưng họ đã cứu thoát khỏi thảm họa đó bởi cái mà Grisha gọi là nỗi lòng day dứt, và cái đó không thể dung hòa được với cuộc sống hàng ngày. Vào buổi sáng một ngày tháng 9 u ám, một chiếc xe ngựa tiến vào sân bệnh xá, và Pronin lôi trong xe ra một thằng bé lem luốc, vác màu sơn, gầy trơ xương, vàng vọt, thoi thóp thở. Vẫn là dân thuê nhà của Petunikov, phố ẩm ướt. Người đánh xe trả lời câu hỏi về địa chỉ người bệnh. Trizik! Olof kêu lên thảm thiết. Trời ơi, Senka, Trizik! Cháu có nhận ra chú không? Có. Trizik nói một cách khó nhọc. Nó nằm trên cáng và từ từ ngước cặp mắt bị trùm lớp dưới trán lên nhìn Olof đang đi đằng đầu cáng và cúi xuống gần nó. Chết thật thôi, con chim non nhí nhảnh. Ôi, tao nói vớ vẩn gì thế? Olof hỏi. Thật xúc động lạ lùng khi thấy thằng bé đang ốm lả đó. Thằng bé tội tình gì? Anh lắc đầu rầu rĩ và gói ghém những cảm xúc của mình vào một câu hỏi. Trizik lặng im và co rúm người lại. Lạnh. Nó nói khi nhìn người ta đặt nó lên giường và cởi bộ quần áo rách bươm, lem luốc những vệt sơn đủ các màu trên người nó. Bây giờ chúng ta sẽ làm lông chú mày, Olof hứa, và sẽ chữa cho chú mày khỏi bệnh. Trizik lắc cái đầu nhỏ xíu và thì thầm. Chả chữa được đâu, chú Grigory. Ghé tai cháu bảo, cháu lấy chiếc đàn gió, cháu để trong nhà chứa củi. 3 ngày sau khi lấy cắp, cháu mới động đến nó. Cháu ơi, vừa xấu nó xong thì nổi cơn đau bụng. Thế đấy, nghĩa là cháu bị trừng phạt. Nó treo trên tường, bên dưới cầu thang. Cháu giúp củi lên trên. Thế này, chú Grigory ạ, chú mang trả người ta. Anh ấy có một bà chị, và ta hỏi đấy. Chú trả đi. Nó rên lên và bắt đầu quằn quại trong cơn co giật. Người ta đã làm tất cả những gì có thể làm được để cứu nó, nhưng tấm thân bé bỏng, kiệt quệ, gầy gòm của nó không giữ nổi chút hơi tàn. Và về chiều hôm đó, Olof khiêng nó sang nhà xác. Anh vừa khiêng vừa cảm thấy như bị trêu tức. Đến nhà xác, Olof thử kéo lại xác Trizik cho ngay ngắn mà không được. Olof bỏ đi ủ rũ như người mất hồn, mang theo hình ảnh thằng bé vui tính, thân hình co quắp vì một thứ bệnh khủng khiếp. Anh thấy rõ sự bất lực của mình trước cái chết, và điều đó làm anh rã rời. Anh đã vất vả bao nhiêu với Trizik. Bên giường bệnh, các bác sĩ đã dốc lòng cứu chữa cho nó. Thằng bé vẫn chết. Ức thật, rồi một ngày kia cũng sẽ đến lượt anh, Olof. Anh sẽ lăn ra ốm co quắp lại. Thế là xong đời, anh bỗng cảm thấy sợ và cảm thấy cô độc quá. Sẽ có được một người thông minh mà trao đổi cả những chuyện này thì hay biết bao. Nhiều lần, anh đã thử gợi chuyện với 1-2 chàng sinh viên, nhưng không ai có thì giờ triết lý suông. Anh đành đến nói chuyện với vợ. Anh ra đi, ủ ê và sầu muộn. Chị đang rửa mặt trong một góc phòng, nhưng ấm lò đã đặt trên bàn, hơi nước phun phì phì tỏa ra mù mịt. Grigory lặng lặng ngồi xuống ghế, mắt nhìn đôi vai trần tròn chỉnh của vợ. Ấm lò sủi sục, nước lóc bóc, Matriana thở phì phì. Ngoài hành lang, những nhân viên phục vụ chạy ngược chạy xuôi tất tả. Olof cố nhận ra từng người theo dáng đi của họ. Đột nhiên anh cảm thấy đôi vai của Matriana cũng lạnh và nhớp nháp mồ hôi như vai Trizik khi nó quằn quại trên giường bệnh xá. Anh rùng mình và cất lên một giọng khàn khàn. Senka chết rồi. Chết rồi à? Cầu cho cậu Semyon vừa qua đời được lên thiên đường. Matriana cầu nguyện và liền nhổ bọt toèn toẹt vì xà phòng vào mồm. Anh thương nó quá, Grigory thở dài. Ông tướng nghịch như quỷ ấy. Chết là hết. Bây giờ ta không cần biết trước đây nó thế nào. Nó chết thì thương nó thôi. Thằng bé linh lợi lắm. Chiếc đàn gió. Thằng nhóc danh mãnh thật. Đã có đôi lần anh nhìn nó và nghĩ bụng. Hay ta gọi nó đến học việc. Một đứa trẻ mồ côi, nó sẽ quen và trở thành con trai của chúng mình thay cho con đẻ. Em khỏe mạnh thế mà không đẻ, đẻ mỗi một lần rồi thôi, chán thế. Cha chúng mình có được những cái mồm nhau nhéo suốt ngày thì chẳng đến nỗi buồn tẻ thế này đâu. Thế này thì chỉ biết sống và làm việc. Để làm gì? Để nuôi hai miệng ăn. Nhưng chúng ta ăn để làm gì? Để làm việc. Một cái vòng luẩn quẩn. Có con thì lại là chuyện khác. Đúng thế. Đầu cúi thấp, anh nói bằng một giọng dầu dĩ và bất bình. Mathilda đứng trước mặt anh, nghe nói mà mặt tái dần đi. Anh khỏe mạnh, em khỏe mạnh, vậy mà không có con. Sao lại thế? Phải, cứ nghĩ quanh nghĩ quẩn rồi đâm ra uống rượu đấy thôi. Nói láo. Mathilda nói to và sắn giỏi. Anh nói láo. Anh chớ cả gan dở cái giọng hèn mặt ấy trước mặt tôi nghe chưa? Chớ có cả gan. Anh uống là anh uống. Uống cho nó sướng cái thân đời. Vì anh không tự kiềm chế được. Chứ cái phận không con của tôi không liên can gì đến đấy. Nói láo. Grigory sửng sốt. Anh ngả người lên lưng ghế. Nhìn vợ chằm chằm và không nhận ra chị nữa. Anh chưa bao giờ thấy chị điên khùng như thế. Nhìn anh bằng cặp mắt hung hãn như thế. Nói năng quyết liệt như thế. Được rồi, sao nữa? Grigory lên tiếng khiêu khích, hai tay bấu vào mặt ghế. Nào, nói nữa đi. Nói chứ, lẽ ra tôi không nói làm gì, nhưng tôi không chịu nổi những lời anh trách móc tôi như thế. Tôi không ra, không sinh cho anh con ấy à? Tôi không đẻ đâu, tôi không thể, tôi không đẻ. Tiếng nức nở vang lên trong tiếng thét của chị. Đừng gào lên nữa. Người chồng đe. Tại sao tôi không đẻ? Anh nhớ lại xem, anh đã đánh tôi bao nhiêu bận, đã thoi bao nhiêu cái vào hai mạng sườn tôi. Tính xem. Anh đã làm khổ tôi, hành hạ tôi như thế nào? Anh có biết tôi đã đổ bao nhiêu máu mỗi khi bị anh làm tình làm tội hay không? Cổ áo tôi vẫn thường đẫm máu, vì thế nên tôi không đẻ đấy. Ông chồng yêu quý à, anh còn dám mở mồm ra trách móc tôi về chuyện đó nữa hay sao? Anh còn vênh cái mặt thớt lên nhìn tôi mà không biết thẹn hay sao? Anh là quân giết người, anh hiểu chưa? Đồ giết người. Anh đã giết người, chính anh đã giết những đứa con anh. Thế mà bây giờ anh lại trách tôi không đẻ. Tôi đã chịu đựng mọi điều ngang trái của anh. Tôi đã tha thứ cho anh tất cả, nhưng những lời như thế, tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Sống để dạ, chết mang đi. Chẳng lẽ anh không hiểu rằng chính anh có lỗi, chính anh đã làm khổ tôi? Chẳng lẽ tôi không giống tất cả những người đàn bà khác? Chẳng lẽ tôi không muốn có con? Nhiều đêm không ngủ, tôi độc nằm cầu Chúa che chở cho cái thai trong bụng, khỏi sẩy bởi tay anh. Quân giết người, cứ trông thấy con nhà người ta là tôi lại cảm thấy trăm cay nghìn đắng vì thèm muốn và tủi thân. Ước gì tôi lạy Chúa, thằng Xuông Ca ấy, tôi vẫn vuốt ve nó một cách vụ trộm. Tôi làm thế để làm gì? Lạy Chúa, tôi là một đứa không con. Chị nói như đứt hơi, những lời nói bật ra từ miệng chị một cách vô nghĩa và rời rạc. Mặt chị hằn lên những vệt đỏ, chị run lên và đưa tay cấu vào cổ mình, tiếng nức nở tắc lại trong họng chị. Mặt tái mét, tâm trạng não nề, Grigory ngồi đối diện với chị, tay bám chặt lấy ghế và trố mắt nhìn người đàn bà xa lạ đối với anh. Và anh sợ chị lao đến bóp cổ anh chết tươi. Cặp mắt đáng sợ, long sòng sọc của chị đang hứa hẹn chính điều đó. Giờ đây chị mạnh gấp đôi anh. Anh cảm thấy điều đó và anh kinh hãi. Anh không thể đứng lên và đánh chị. Anh có thể làm thế nếu không hiểu rằng chị đã tái sinh sau khi hấp thu được một sức mạnh vĩ đại bắt nguồn từ đâu không rõ. Anh đã làm tôi tan lòng nát ruột. Anh có tội rất lớn đối với tôi. Tôi đã cắn răng chịu đựng vì tôi yêu anh. Nhưng lời trách móc như thế thì tôi không thể nào chịu nổi. Kiệt sức rồi. Anh bạn trời cho của tôi. Anh ăn nói như thế thì đáng bị nguyền rủa đến ba đời. Im. Krisha nhe răng và quát. Hai người kia om sòm cả lên thôi. Các người không nhớ là các người đang ở đâu ư? Grigory hoa cả mắt lên. Không nom ra người đứng trong khung cửa là ai. Anh văng tục. Đẩy người đó sang một bên rồi bỏ chạy ra đồng. Còn Mathilda đứng thử ra giữa phòng một lúc rồi như một người mù giang hai tay ra phía trước lảo đảo bước đến bên giường rên lên và đổ vật xuống giường. Trời đã tối, từ sau những mảng mây xám nham nhở trên trời vầng trăng tò mò nhòm qua cửa sổ căn phòng. Nhưng chỉ lát sau cơn mưa nhỏ mau hạt đã rào rào trên mặt kính cửa sổ và tường nhà báo hiệu những cơn mưa thu bất tận, não nề. Quả lắc đồng hồ điểm nhịp đều đặn, những hạt mưa không ngớt gõ vào cửa kính. Mưa hết giờ này sang giờ khác, mà trên giường, người đàn bà vẫn nằm không nhúc nhích, cặp mắt sưng húp nhìn chân chân lên trần nhà, răng nghiến chặt, hai gò má nhô lên. mưa vẫn rơi trên tường và mặt kính, tưởng như mưa đang nhẫn nại thì thầm một điều gì đơn điệu, chán ngấy. Đang muốn thuyết phục ai về một việc gì, nhưng không đủ nhiệt tình để làm việc đó cho nhanh, cho hay, và hy vọng đạt đến mục đích của mình bằng những lời thuyết lý nặng nề, lê thê, nhạt nhẽo, thiếu cảm hứng chân thật của lòng tin. Mưa mãi cho đến lúc bầu trời phủ một màu xám đục trước khi rạng sáng, báo hiệu một ngày mưa gió. Matilda không thể nào chợp mắt được. Trong tiếng mưa buồn tẻ, chị nghe thấy một câu hỏi thê lương làm chị hoảng sợ. Rồi sẽ ra sao đây? Câu trả lời hiện lên trước mặt chị trong hình ảnh người chồng say rượu. Chị khó lòng dứt bỏ được niềm mơ ước một cuộc sống êm đềm, yêu thương. Chị ấp ủ mơ ước đó và xua đuổi linh cảm chẳng lành. Đồng thời chị cũng thoáng nhận ra rằng nếu Grigory lại uống rượu thì chị không thể còn chung sống với anh được nữa. Chị đã thấy anh đổi khác, bản thân chị cũng đã đổi khác. Cuộc sống trước kia gợi nên trong lòng chị nỗi sợ hãi và ghê tởm. Đó là những cảm giác mới mẻ, trước đây chưa từng có đối với chị. Nhưng chị là đàn bà, và chị bắt đầu tự trách mình đã to tiếng với chồng. Nhưng đầu đuôi ra sao? Lạy Chúa, mình hóa rồ rồi chắc. Trời hửng sáng, sương mù nặng nề cuộn lên từng đám trên đồng ruộng, và bầu trời lấp sau màn sương xám xịt. Chị Olofa, đi nhận ca. Tuân theo tiếng gọi, lọt qua cửa buồng mình, chị dậy ngay, rửa mặt qua loa rồi đi vào bệnh xá, cảm thấy mình mệt lạ, ốm dở. Ở bệnh xá mọi người đều thắc mắc về dáng điệu uể oải, nét mặt ủ ê, đôi mắt thẫn thờ của chị. Không mệt à? Bà bác sĩ hỏi chị. Không ạ. Cô cứ nói đừng ngại, có thể thay người khác cơ mà. Martina rất ngại, chị không muốn thổ lộ nỗi đau đớn và sợ hãi của mình với con người tốt bụng, nhưng dù sao vẫn là xa lạ đối với chị. Và vét dưới đáy cái tâm hồn đau khổ của mình chút cặn, vui tươi còn sót lại, chị cười xòa và nói với bà bác sĩ. Có gì đâu ạ, cháu cãi nhau với nhà cháu mấy câu đấy mà, rồi lại bình thường thôi, chả phải lần đầu. Tội nghiệp cho cô. Bà bác sĩ thở dài, bà vốn biết đời tư của chị. Matrena, những muốn gục đầu vào lòng bà mà khóc òa lên, nhưng chị chỉ móm chặt môi và đưa tay vuốt cổ, đẩy tiếng nức nở sắp bật ra trở lại trong ngực. Giao ca xong, chị trở về buồng riêng và đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Ngoài đồng, một chiếc xe ngựa đang tiến về phía bệnh xá, chắc có người ốm. Mưa lất phất, ngoài ra không còn gì nữa. Matrena quay lưng ra cửa sổ và vừa thở dài não ruột, ngồi vào bàn, tâm trí quay cuồng với câu hỏi, rồi sẽ ra sao đây? Chị ngồi một lúc lâu, thức không ra thức, ngủ không ra ngủ, đầu nặng chỉnh trịch. Mỗi lần nghe tiếng chân bước ngoài hành lang, chị lại giật mình, dịch ghế đứng lên, nhìn ra cửa sổ. Nhưng cuối cùng, khi cánh cửa sổ đó mở ra, và Grigory bước vào, thì chị không giật mình, cũng không đứng dậy, vì chị cảm thấy như những đám mây thu trên trời bỗng đè ụp cả lên người chị, nặng như đá. Còn Grigory dừng lại trên ngưỡng cửa, vứt chiếc mũ lưỡi chai ướt sũng xuống sàn, rồi bước thình thịch đến bên vợ. Nước chảy tong tỏng trên người anh, mặt anh đỏ gay, mắt lờ đờ, cặp môi giãn trong một nụ cười rộng, đần độn. Anh đi, và Matrena nghe thấy tiếng nước nhóp nhép trong đôi ủng của anh. Nom anh thật tội nghiệp, chị không ngờ lại thấy anh như thế. Đẹp mặt, chị nói. Grigory lắc đầu một cách đần độn và hỏi, em có muốn anh quỳ xuống chân em không? Chị lặng im. Không muốn à? Tùy em, còn anh nghĩ mãi, không hiểu anh có lỗi với em hay không. Thì ra có, nên anh mới bảo, em có muốn anh quỳ xuống chân em không? Chị lặng lặng, vì ngửi thấy mùi rượu vodka tỏa ra từ người anh. Lòng xót xa, cay đắng. Thôi đi, làm cao mãi. Cô hãy tranh thủ cái lúc tôi đang hiền lành, dễ dãi đây này. Grigory cất cao giọng. Thế nào, thứ lỗi cho anh chứ? Anh say rồi. Martina thở dài nói. Đi ngủ đi. Bậy nào, anh không say, anh mệt đấy. Anh cứ đi lung tung và suy nghĩ miên man, cô em ạ. Chà, cô coi chừng đấy. Anh giơ ngón tay đe chị và nhếch mép cười gượng gạo. sao lại lặng im?
Tôi không thể nói với anh được.
Không thể? Vì sao?
Anh bỗng phát khùng lên và giọng nói của anh trở nên quyết liệt hơn. Hôm qua cô quát tôi ở đây, sủa nhặng lên. Ấy vậy mà tôi đang xin lỗi cô đây. Cô phải hiểu chứ?
Giọng nói của anh báo trước điều chẳng lành. Môi anh run lên, hai cánh mũi mở ra.
Matilda biết rõ như thế nghĩa là gì. Và trước mặt chị, quá khứ hiện lên trong những hình ảnh rõ ràng. Căn nhà hầm, những trận đánh nhau vào ngày thứ bảy, cảnh sống buồn tẻ và ngạt thở của họ.
Tôi hiểu chứ, chị nói một cách gay gắt. Tôi thấy bây giờ anh lại trở thành thú vật. Sợ anh thật.
Tôi đang trở thành thú vật ư?
Chuyện đó không ăn nhập gì vào đây cả. Tôi hỏi, cô có tha thứ cho tôi không? Cô nghĩ thế nào? Tôi cần được cô tha thứ lắm chăng? Cô không tha thứ tôi cũng chẳng làm sao. Thế nhưng tôi vẫn muốn được cô tha thứ. Cô hiểu chứ?
Anh đi đi, Grigori.
Người đàn bà thốt lên bằng một giọng thảm thiết và quay lưng về phía anh.
Cút đi hả?
Grigori phá lên cười dữ tợn. Cút đi, để cô được tự do chứ?
Ồ không, thế cô đã trông thấy cái này chưa?
Anh chụp lấy vai chị, kéo giật về phía mình và giơ lên trước mặt chị một con dao, một màu sắt dị, dày và nhọn.
Rời, anh cứ cho tôi một nhát là xong.
Matilda thở dài não ruột và nói, rồi gỡ tay anh ra và lại quay đi. Anh bỗng lùi lại, sửng sốt, không phải vì những lời lẽ đó mà vì giọng nói của chị. Anh đã từng nghe câu đó từ mồm chị nói ra, đã từng nghe nhiều lần, nhưng chưa bao giờ chị nói câu đó theo cách như thế. Trước đây một phút anh có thể đánh chị một cách dễ dàng, nhưng giờ đây anh không thể và không muốn đánh nữa. Gần như hốt hoảng trước thái độ thản nhiên của chị, anh vứt con dao lên bàn và hỏi với một vẻ hung hăng, đần độn.
Đồ quỷ, thế cô muốn gì?
Tôi không cần gì hết. Matilda hét đến đứt hơi. Anh muốn gì? Anh về để giết tôi phải không? Giết thì giết đi.
Olof nhìn chị và im lặng, không biết xử trí ra sao nữa. Anh về với một ý nghĩ là nhất quyết phải chiến thắng vợ.
Hôm qua trong cuộc xung đột chị tỏ ra mạnh mẽ hơn anh. Anh cảm thấy điều đó và anh tự bẽ mặt với mình. Nhất định phải làm cho cô ta trở lại phục tùng anh. Anh biết chắc là cần phải làm như thế. Bản tính sôi nổi, anh đã tự dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều suốt một ngày đêm ấy. Và một con người đầu óc tối tăm, anh không phân tích nổi mới cảm giác hỗn độn mà vợ anh khơi lên trong lòng anh và những lời buộc tội xác đáng. Theo anh, đó là một hành động lăng loàn đối với anh, nên anh thủ con dao về dọa Matilda. Anh có thể giết chị nếu chị chống lại ý muốn của anh đòi chị phải khuất phục. Thế nhưng chị lại tỏ thái độ dửng dưng. Và giờ đây chị đứng trước mặt anh, trơ trọi, ủ ê, vậy mà vẫn mạnh hơn anh. Anh tức lắm, và cơn tức làm anh tỉnh rượu.
Cô nghe đây, anh nói, cô đừng ương bướng. Cô biết không, tôi cho cô một nhát vào mạng sườn là đi đứt. Thế là xong chuyện, rất đơn giản.
Cảm thấy mình đang nói vớ vẩn, Olof im lặng. Matilda không nhúc nhích, vẫn đứng quay lưng về phía anh. Lòng chị vẫn nhói lên câu hỏi day dứt đó. Rồi sẽ ra sao đây?
Motia!
Grigori nói khẽ, chống tay lên bàn và cúi xuống bên vợ. Anh có lỗi gì nếu như mọi cái đều không được tử tế hẳn hoi?
Anh thở dài và lắc đầu.
Kinh tởm! Thế này mà cũng gọi là cuộc sống ư? Cứ nói như những người mắc bệnh dịch tả kia thôi. Họ là ai? Họ là nguồn sống của tôi chăng? Một số người bị chết, số khác khỏi bệnh, còn tôi vẫn cứ phải sống. Thế là thế nào? Không phải là cuộc sống mà là chứng động kinh. Như thế mà không đáng giận hay sao? Tôi hiểu hết, nhưng tôi không biết nói thế nào. Cho rõ là tôi không thể sống như thế được. Họ được chữa chạy và chăm sóc đủ điều, còn tôi là người khỏe mạnh. Nhưng nếu tâm hồn tôi đau đớn, thì chỉ lẽ tôi rẻ tiền hơn họ hay sao? Cô thử nghĩ xem, tôi còn khốn khổ hơn một bệnh nhân dịch tả. Tôi mắc chứng kinh giật trong tim. Thế mà cô quát tôi, cô cho tôi là thú vật ư, một thằng say, chỉ thế thôi ư.
Ồ, đúng là đàn bà.
Anh nói khẽ và rành rọt, nhưng chị không nghe rõ lời anh nói, vì đang mải miết duyệt lại quá khứ bằng cái nhìn nghiêm khắc. Cô im lặng, Krishka nói, đồng thời lắng nghe một cái gì mới mẻ và mạnh mẽ đang lớn lên trong lòng mình. Sao cô lại im lặng? Cô muốn gì?
Tôi không muốn gì ở anh cả.
Matilda thốt lên, Anh giày vò tôi làm gì nữa? Anh cần gì?
Cần gì?
Tôi cần làm cho...
Nhưng đến đây, Olof bỗng cảm thấy không thể nói với chị cái gì chính là cái anh đang cần. Không thể nói cụ thể để anh và chị cùng thấy rõ cái đó ngay tức khắc. Anh hiểu rằng giữa hai người đã có một cái gì rạn vỡ mà không lời lẽ nào còn có thể hàn gắn nổi. Anh bỗng nổi khùng, anh vung tay đấm vợ một quả vào gáy và gầm lên như thú dữ. Con phù thủi, mày muốn gì? Mày định dở cho gì? Ông thì giết chết.
Quả đấm làm chị đập mặt xuống bàn, nhưng chị đứng phát dậy ngay, nhìn thẳng vào mặt chồng bằng cặp mắt căm hờn, nói to và cương quyết.
Đánh đi!
Chợt!
Đánh!
Đánh!
Đồ quỷ!
Không, Grigori ạ, đủ rồi, tôi không muốn thế nữa.
Chợt!
Tôi không thể để cho anh sỉ nhục tôi nữa. Anh nghiến răng và lùi ra sau một bước, có thể là để dễ đánh chị hơn. Nhưng ngay lúc đó cánh cửa mở ra và trên ngưỡng cửa bác sĩ Vasenko xuất hiện.
Thế này là thế nào? Anh chị đang ở đâu đây hả? Anh chị làm cái trò gì thế này?
Mặt ông lộ vẻ nghiêm khắc, sửng sốt. Olof không chút bối rối khi nom thấy ông ta, thậm chí còn cúi chào ông và nói.
Có gì đâu, sát trùng giữa hai vợ chồng.
Và anh cười ngặt nghẽo, nhìn thẳng vào mặt bác sĩ.
Tại sao anh không đến nhận ca?
Người bác sĩ quát inh lên điên tiết vì cái cười của anh ta.
Risa nhún vai và thản nhiên tuyên bố.
Còn bận việc riêng.
Thế ai làm om sòm ở đây hôm qua?
Chúng tôi.
Các người ư, giỏi lắm. Cứ như ở nhà riêng ấy, muốn nhởn nhơ lúc nào thì nhởn nhơ.
Vì chúng tôi không phải là nông nô.
Im ngay, các người biến ở đây thành cái quán trọ, đồ súc vật. Ta sẽ cho các người biết các người đang ở đâu.
Sự táo tợn điên khùng, khát vọng say sưa muốn lật nhào tất cả, muốn thoát khỏi mớ bòng bong chết nặng trong lòng, trùm lên Grisha như một làn sóng nóng rực. Anh có cảm tưởng rằng giờ đây anh sẽ hoàn thành một việc phi thường và sẽ dứt bỏ ngay được những dây dợ trói buộc tâm hồn tăm tối của mình. Anh dùng mình cảm thấy tim mình lạnh tê đi một cách dễ chịu và uyển chuyển như con mèo, anh quay về phía bác sĩ, nói với ông ta.
Ông đừng gào lắm mà đau cổ. Tôi biết tôi đang ở đâu chứ?
Trong lò sát sinh.
Thế nào? Anh nói sao?
Người bác sĩ nghiêng người về phía anh kinh ngạc. Kriska hiểu rằng mình vừa nói một tiếng man dợ, nhưng không vì thế mà tĩnh trí lại, mà càng nổi nóng lên.
Không sao, rồi sẽ lọt tai thôi, ngài sẽ sực được hết. Matrena sửa soạn đi.
Không, anh bạn thân mến gượm đã, anh hãy trả lời tôi đã.
Ông bác sĩ nói với một vẻ bình tĩnh đáng sợ. Ta sẽ cho anh biết tay, tên khốn nạn kia.
Hiska nhìn chằm chằm vào ông ta và vừa nói vừa cảm thấy như mình đang nhảy đi đâu và càng nhảy càng dễ thở hơn.
Ông không phải quát, không phải mắng. Ông tưởng là cứ có dịch tả là ông có thể chỉ huy được tôi đấy.
Mơ tưởng hão. Công việc chữa bệnh của ông thậm chí không cần thiết cho ai cả.
Còn câu lò sát sinh tôi nói ra thì chẳng qua là để chọc tức ông. Nhưng dù sao, ông cũng đừng hét toáng lên.
Không đúng, nói láo.
Bác sĩ bình tĩnh nói, ta sẽ cho ngươi một bài học, lại đây.
Ngoài hành lang, người ta đã xúm lại. Kriska nheo mắt và cắn chặt răng.
Tôi không nói láo và tôi không sợ. Còn nếu ông cần cho tôi một bài học, thì để tiện việc cho ông, tôi xin nói thêm.
Cái gì? Nói đi.
Tôi sẽ đi vào thành phố và hô lên. Anh em ơi, anh em có biết người ta chữa bệnh dịch tả như thế nào không?
Cái gì?
Bác sĩ mở to mắt. Khi ấy, chúng ta sẽ làm một cuộc sát trùng ở đây.
Mày nói gì thế? Quỷ bắt mày đi.
Ông bác sĩ quát lên bằng một giọng khàn khàn. Trong lòng ông, cơn giận đã nhường chỗ cho sự kinh ngạc đối với gã trai mà ông vẫn coi là một người lao công cần cù và khá thông minh. Vậy mà giờ đây không hiểu vì sao lại đâm đầu vào chỗ chết một cách đần độn lố lăng như thế.
Mày nói làm nhảm cái gì thế, thằng ngu xuẩn kia?
Thằng ngu xuẩn. Tiếng đó vang dội lại trong toàn bộ con người Kriska. Anh hiểu lời kết tội đó là xác đáng và anh càng tức tối hơn.
Tôi nói cho mà nghe, tôi biết, đối với tôi thì đằng nào cũng thế.
Anh nói mắt long lên. Giờ đây tôi hiểu rằng, đối với bọn ngu hèn chúng tôi thì đằng nào mà chả thế. Việc quái gì mà không dám bộc lộ cảm xúc của mình.
Matrena sửa soạn đi.
Tôi không đi đâu.
Matilda tuyên bố cương quyết. Bác sĩ tròn xoe mắt nhìn hai người, rồi đưa khăn lau trán, không hiểu gì cả.
Cậu là một thằng nát rượu hoặc điên rồ, cậu có hiểu cậu đang làm gì không?
Priska không đầu hàng, không thể đầu hàng, và để trả lời bác sĩ, anh nói bằng một giọng mỉa mai.
Thế ông hiểu thế nào? Ông thì đang làm gì? Sát trùng, ha ha, ông chữa bệnh cho người ốm, còn người khỏe thì chết vì cuộc sống chật chội. Matiana, tôi đánh vỡ sọ bây giờ, đi!
Tôi không đi với anh đâu.
Mặt chị tái mét và chị tỏ ra bình thản lạ thường, nhìn thẳng vào mặt chồng một cách cứng cỏi, lạnh lùng. Còn Risha, trái ngược hoàn toàn với bộ vẻ nghiêng ngang tàng của anh quay lưng về phía chị, cúi đầu im lặng. Bác sĩ nhổ bọt đánh tuẹt một cái rồi nói,
đến quỷ cũng không hiểu nổi thế là thế nào. Thằng này gớm thật, thôi cút, cút ngay. Và hãy nhớ ơn ta, vì ta không chấp. Đáng phải đưa mi ra tòa, đồ ngu xuẩn, cút.
Grigori lặng lặng đưa mắt nhìn bác sĩ rồi lại cúi đầu xuống. Giá người ta cứ đánh anh hoặc đưa anh đến đồn cảnh sát lại còn hơn.
Tôi hỏi lần cuối cùng, cô có đi không?
Priska hỏi vợ, giọng khàn khàn.
Không, tôi không đi,
chị trả lời và hơi khom người xuống như chờ một quả đấm.
Priska phẩy tay.
Hừ, quỷ bắt tất cả các người đi, mà tôi cần quái gì các người cơ chứ?
Cậu ngu như lợn ấy, ông bác sĩ lên giọng khuyên răn.
Thôi, đừng sủa nhặng lên nữa, Priska hét lên. Này, con đĩ chết tiệt kia, tao đi đây. Có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa, mà cũng có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cái đó còn tùy theo ý muốn của tao. Nhưng nếu gặp lại thì chẳng hay hớm gì cho mày đâu, liệu đấy.
Và o lốp đi ra cửa.
Vĩnh biệt, một tài tử bi kịch. Bác sĩ giễu cợt khi Priska đi ngang qua chỗ ông ta.
Grigori dừng lại và ngước cặp mắt long lanh buồn rầu lên nhìn bác sĩ, nói khe khẽ và dè dặt.
Ông đừng động đến tôi, đừng ép cái lò xo xuống nữa. Nó đã bật ra rồi, không ai việc gì. Thôi, thế cũng may.
Anh nhặt chiếc mũ dưới sàn lên, đội ụp lên đầu, co rúm người lại và bỏ đi, không nhìn vợ nữa.
Ông bác sĩ tò mò nhìn chị. Chị đứng trước mặt ông, mặt tái mét. Bác sĩ hất hàm về phía Grigori và hỏi,
nó làm sao thế?
Cháu không biết.
Hừ, nó đi đâu bây giờ?
Uống rượu.
Vợ o lốp trả lời chắc chắn.
Bác sĩ dướn cặp lông mày lên và bỏ đi. Matiana đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Trên con đường từ bệnh xá vào thành phố, trong ánh hoàng hôn, dưới trời mưa gió, một bóng đàn ông lao nhanh về phía trước. Một bóng người trơ trọi, dưới cánh đồng ướt át, xám xịt.
Mặt Matrena Olova càng tái mét đi, chịu quay vào một góc phòng, quỳ xuống và vừa cầu nguyện, vừa thì thụp lại, thở dốc lên trong tiếng cầu nguyện lầm rầm mê mải, và đưa đôi tay run rẩy vì xúc động lên, xoa ngực và cổ.
Có lần tôi đến thăm một trường dạy nghề ở N. Người thuyết minh của tôi lại là người quen, một trong những vị sáng lập ra nhà trường. Ông dẫn tôi đi khắp cái trường gương mẫu và kể.
Anh thế đấy, chúng tôi có thể khoe với anh một đôi điều. Đứa con của chúng tôi đang lớn lên và phát triển tốt đẹp. Hàng ngũ giáo viên được chọn lọc kỹ lưỡng lạ lùng. Ví dụ như ở xưởng đóng ủng và giày, cô giáo là một chị thợ đóng giày bình thường, một cô nàng xinh xắn là đẳng khác, trông ngon, mắt tệ, láo lỉnh ra trò, nhưng tư cách thì thật không chê vào đâu được. Nhưng thôi, vứt cái chuyện ấy đi.
Phải, đấy, cô nàng đó, như tôi đã nói, là một người thợ đóng giày bình thường, nhưng cô ta làm việc mới khiếp chứ. Cô ta dạy nghề khéo lắm, lại rất yêu trẻ, kỳ diệu. Một nữ công nhân vô giá, lương tháng 12 rúp, ở ngay trong trường, lại còn nuôi hai đứa trẻ mồ côi bằng đồng lương ít ỏi của mình. Xin nói để anh biết, đó là một nhân vật cực kỳ lý thú.
Ông ta ca ngợi chị thợ giày xuất sáng đến nỗi tôi muốn làm quen với chị ta.
Điều đó chẳng bao lâu đã trở thành sự thực. Và thế là một lần kia, Matrena Ivanovna Orlova đã kể cho tôi nghe cuộc đời đáng buồn của chị. Hồi chị mới bỏ chồng, anh ta không để chị yên. Anh thường uống rượu say rồi mò đến, gây sự, rình mò chị ở khắp nơi và đánh chị tơi bời. Chị đã phải chịu đựng. Khi bệnh xá đóng cửa,
Bà bác sĩ ngỏ ý muốn thu xếp cho Matiana Ivanovna một công việc bên nhà trưởng và không để cho chị tiếp xúc với chồng. Cả hai việc đều thành và Orlova bắt đầu cuộc sống lao động êm đềm. Các bà y sĩ quen biết đã dạy cho chị biết đọc, biết viết. Chị xin nhà trẻ mồ côi hai đứa trẻ, một trai một gái về nuôi. Chị hài lòng về cuộc sống hiện tại, vừa làm việc vừa buồn rầu và sợ hãi hồi tưởng lại quá khứ. Chị yêu con nuôi như con đẻ. Chị hiểu ý nghĩa việc làm của mình một cách sâu rộng, có ý thức rõ rệt về việc làm đó và chị được những người lãnh đạo nhà trường kính trọng. Nhưng chị ho khan, một chứng ho đáng ngại, đôi má lõm của chị ửng lên một màu hồng chẳng lành, triệu chứng một thứ bệnh. Cặp mắt xám của chị chứa chất buồn đau. Tôi cũng có dịp làm quen với Orlov. Tôi tìm thấy anh trong một khu lao động. Và sau vài lần gặp gỡ, chúng tôi đã thành đôi bạn. Sau khi nhắc lại câu chuyện mà vợ anh đã kể cho tôi nghe, anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Như thế là tôi đã được đưa lên cao rồi lại bị quật xuống. Maxim Sapavatisa, tôi vẫn chưa làm nên công trạng gì, nhưng giờ đây tôi vẫn muốn được hơn người về một mặt nào đó. Nghiền trái đất ra thành tro bụi hay tụ tập bè đảng, họ đại khái làm một việc gì để vượt lên trên tất cả mọi người và nhổ bọt xuống đầu họ, và nói với họ, lũ dòi bọ kia, các ngươi sống để làm gì, các ngươi sống thế nào, các ngươi chỉ là đồ đạo đức giả, có thế thôi. Rồi nhảy cắm đầu xuống đất, cho vỡ tan sọ ra. Phải, cuộc sống sao mà buồn tẻ và chật chội. Sau khi dứt bỏ được Matriana, tôi thường tự nhủ, nào Hrynya, ra khơi, thuyền đã nhổ neo rồi. Nhưng thôi, lòng sông nông trèn, và thuyền tôi mắc cạn. Nhưng tôi không chết khô đâu mà lo, tôi sẽ trổ tài cho coi. Nhưng làm cách nào? Có quỷ biết. Vợ con ư? Vợ con gì? Quỷ bắt nó đi. Chẳng lẽ một người như tôi lại cần có vợ hay sao? Vợ làm cóc gì? Khi tôi chỉ thích dọc ngang đây đó, tôi sinh ra với nỗi lòng day dứt, và số tôi là cái số lang thang. Tôi đã đi khắp bốn phương, chẳng thấy đâu là nguồn an ủi. Tôi uống rượu ư? Tất nhiên, làm thế nào khác được? Dù sao rượu cũng dập tắt được ngọn lửa nung nấu trong lòng, mà ngọn lửa bùng cháy trong lòng tôi cứ bốc mãi lên. Tôi chán ghét tất cả, các thành phố, các làng mạc, những con người đủ loại. Không lẽ không thể nghĩ ra được điều gì hay hơn thế nữa hay sao? Tất cả chỉ trực hãm hại lẫn nhau. Tôi chỉ muốn bóp cho chết hết. Chà, cuộc sống, ngươi là một mớ bòng bong. Cánh cửa nặng nề của quán rượu mà tôi đang ngồi với Orlov chốc chốc lại mở ra, và lần nào cũng rít lên một cách khoái trá. Và phần bên trong của quán rượu làm người ta liên tưởng đến cái mõm thú vật đang chậm rãi nhưng nhất thiết lần lượt nuốt chửng những người ngang nghèo. Có nỗi lòng day dứt và không day dứt. Năm 1897, Phạm Mạnh Hùng và Hoàng Cơ.